không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu. Với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Cái câu này á, là Đức Phật nói rằng á, cái mình có bốn cái không. Không vì những cái này mà chúng ta làm việc xấu. Thứ nhất là không vì mình, cũng không vì người. Có nhiều khi á, đa số là mình vì mình. Vì mình là sao? Thí dụ mình muốn bảo vệ cái gì của mình có thể làm việc xấu. Thí dụ mình muốn bảo vệ danh dự của mình có thể nói xấu người khác. Mình muốn bảo vệ cái việc gì của mình có thể hại người khác. Cho nên cái việc ác trong đời á, nó có thể xảy ra là do mình vì mình. Nhưng mà cũng có khi mình vì người khác mình làm xấu. Thì Đức Phật cũng khuyên không nên vì mình làm việc xấu, không nên vì người làm việc xấu. Là không vì mình, vì người. Thứ hai là không cầu được con cái. Tức là gì? Tức là không vì con cái mà chúng ta làm xấu. Nhiều khi mình nghĩ mình làm để dành đi, mình vơ vét, mình tích lũy, mình gom góp tiền của mình để dành cho con. Mình sợ con mình nó nghèo, nó khổ. Rồi mình vì như vậy cho nên bất chấp mọi cái lỗi lầm để mình tạo những cái tiền của cho con. Nhưng mình biết rằng cái gì mà không phải chân chánh mình làm ra, cái đó nó chưa chắc nó giữ được. Ở đây Pháp Hòa có một Phật tử. Vị Phật tử này có một cái suy nghĩ mà vị Phật tử này chia sẻ là Pháp Hòa thấy ông có cái suy nghĩ cũng hay lắm. Ông nghĩ như thế này. Ông nói rằng á, nếu mà con mình á mà nó giỏi á thì nó cũng đâu cần tiền của mình. Thí dụ nó chịu khó, nó học hành, nó có nghề ngỗng đàng hoàng, nó có bằng cấp, nó đi làm, tiền lương nó cao, nó đâu cần tiền của mình để lại. Cho nên nếu nó giỏi, nó không cần tiền của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó dở mà mình để tiền của lại cho nó, có thể hại nó. Tại nó dở, nó không biết suy nghĩ, thì tiền của này có thể làm hại nó. Hoặc là sao hại nó bằng cách nào? Ví dụ như nó ỷ vào đồng tiền đó, nó không đi làm. Rồi cuối cùng á, mà không đi làm thì nó ăn không thì cuối cùng cũng hết. Rồi cuối cùng mà hết cái tiền này mà không có biết làm gì hết, khổ. Hay là nếu mà nó có điều đó là nó là chỉ ăn xài bình thường. Còn có những đứa nó ỷ có đồng tiền này thì nó ăn chơi phung phí, tệ nạn hơn, cũng nguy hiểm. Cho nên ông suy nghĩ vậy. Nếu mà nó giỏi, nó hay, nó không cần tiền của mình. Mà nếu mà nó dở, mình để lại cho nó, có thể nguy hiểm. Bây giờ á, mình sống á, mình cứ làm công ăn, mình làm việc, nuôi cho nó, ăn học cho đến nơi đến chốn. Để rồi á, mai mốt nó lớn, nó có công việc của nó làm. Chứ mình không có tích lũy để dành cho nó. Còn cuộc sống của mình á, bên cạnh cái thời gian mình đi làm việc mình để dành á, thời gian mình có được á, mình đóng góp cái công sức mình cho xã hội. Thí dụ mình đi vào trong những cơ sở từ thiện mình làm việc, hay là đi vô chùa mình làm công quả, ví dụ vậy đó. Tức là không vì con cái mà làm việc xấu. Cái chữ cuối cùng là với việc làm phi pháp. Phi pháp tức là những cái phương pháp mình làm nó không có được chân chánh, sai quấy, gọi là phi. Thì thứ nhất là không vì mình, vì người. Thứ hai không cầu được con cái, tức là mình không cầu con cái mình nó theo cái ý mình, mà có nhiều khi mình muốn để dành cho nó mà mình làm những cái điều sai. Mình gom góp tiền của mình, tích lũy tiền bạc qua cái việc làm bất chánh. Không cầu mình thành tựu. Quý vị nhớ hồi xưa ở trong phim ảnh, sách truyện mình thấy có nhiều người ta muốn bảo vệ cái giang sơn người ta, cái địa vị người ta, cái chức quyền của người ta sẵn sàng người ta làm hại. Ở đây ai mà coi Bao Công là sẽ thấy, phải không? Biết bao nhiêu người Nhất là cái câu chuyện nổi tiếng nhất hồi xưa mình cũng có tuồng cải lương đó, bao công xử án Quách Hòe. Ông Quách Hòe là ông quan ở trong triều mà hợp tác với bà Thái hậu mà để lấy con mèo đó, đổi với lại thái tử. Cho nên đó, ở đời có nhiều người, người ta có thể vì bốn thứ: vì bản thân họ, vì người thân họ, vì con cái họ, vì sự nghiệp của họ, họ có thể làm những điều phi pháp. Thì Đức Phật dạy không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, tiền của quốc địa vị của mình đó. Chẳng hạn như bây giờ chiến tranh đang xảy ra mấy ngày nay đó, không? Vì cái quốc độ của mình, nhưng mà mình tranh giành thì mình ở được bao nhiêu cũng thế thôi, nhưng mà cái khổ thì nó dai dẳng. Bất cứ một chiến tranh nào xảy ra thì đâu phải chỉ có một hai ngày sau là nó yên ổn đâu, phải không? Cho dù nó xong rồi thì cũng một thời gian dài để mà xây dựng trở lại, dọn dẹp trở lại. Một cái cơn bão lụt nó đi tới thôi, xong rồi mất cả năm hơn nữa để mà thu gọn lại tất cả, để làm sạch sẽ là tất cả. Cho nên có nhiều khi mình không có tư duy. Thì vì sao vậy? Cho nên cuối cùng Đức Phật nói là nếu mà mình không vì bốn việc đó, không vì mình, vì người, không cầu vì cầu được con cái, không vì tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, thì xong rồi, phải không? Thì ở đây làm gì? Vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Có trí tuệ đúng pháp là sao? Là mình có trí tuệ, mình nhận ra tất cả các pháp, những việc xung quanh mình, việc gì nó cũng có cái duyên của đó, mình không có khổ lụy. Vừa rồi có một thầy trẻ mới bắt đầu ra làm Phật sự, trẻ cũng cỡ thầy Đức Tạng thôi, đi ra làm Phật sự. Rồi những có nhiều lúc trong cái là việc làm Phật sự nó có những cái khó khăn, chướng ngại, mà đâu có việc gì trên cuộc đời này mà làm không có chướng ngại đâu. Thì mỗi khi chướng ngại thì thầy ấy mới viết thơ cho Pháp Hòa: thầy ơi, trên đường Phật sự con gặp khó khăn, con nản lòng, thầy cho con vài lời của thầy để con có thêm sức mạnh. Thì Pháp Hòa mới viết cho thầy cái thơ. Thăm thầy xong rồi Pháp Hòa mới có mấy cái kệ, mấy bài kệ tự mình làm đúng cái trường hợp của thầy thôi. Thì trong đó Pháp Hòa có một câu như thế này: hãy giữ vững niềm tin, hộ pháp gia hộ mình, dù việc thành hay bại, không ngoài pháp duyên sinh. Có việc gì mình làm mà không phải từ cái pháp cái gọi là nhân duyên mà nó sinh khởi đâu, phải không? Và đồng thời á, việc gì có duyên đó. Pháp Hòa cho bài kệ thứ hai: cứ tin vào chân thật, Phật sự làm hết lòng, việc gì có duyên đó, được mất lòng thông dong. Việc gì nó cũng có cái duyên đó. Thí dụ bây giờ mình in kinh thì sẽ có những Phật tử nào người ta phát tâm ta in kinh, ta hộ trì cho mình. Mình làm tượng Phật cũng sẽ có những người người ta thích trong vấn đề làm tượng Phật, ta độ cho mình. Như đó là mình nói thuận duyên nha. Còn nghịch duyên là sao? Hễ mình làm tượng Phật nó cũng có khó khăn của làm tượng Phật, mình in kinh nó cũng khó khăn của việc in kinh. Việc gì cũng có cái duyên, mà trong cái duyên đó, nó có hai loại duyên: duyên thuận, duyên thuận và duyên nghịch. Mình đi làm nhà hàng nó cũng có cái thuận duyên là mình được cơ hội mình tiếp xúc nhiều người, phải không, hoạt bát. Nhưng mà cái nghịch duyên của nó là sao? Mình giam chân mình chỗ cũng không đi được đâu, tại vì mở nhà hàng mà bán ế bán đắt cũng phải 8 tiếng ngày chứ có được đóng cửa đi chơi đâu, phải không? Rồi đồng thời gì nữa, mình cũng phải phục vụ cho người thực khách. Mình làm tóc, mình làm móng tay, bất cứ ngành nghề gì, làm thầy chùa nó cũng có thuận duyên của nó cũng có nghịch duyên của nó, phải không? Cho nên việc gì có duyên đó, được mất lòng thông dong. Cái bài kệ thứ hai qua tặng cho thầy đó: cứ tin vào chân thật, mình lấy cái tâm chân thật cho mình làm, Phật sự làm hết lòng, việc gì có duyên đó, được mất lòng thông dong. Mình đem cái tâm chân thật ra mình sống mình làm. Giờ hồi nãy thầy Đức Tạng cũng có chia sẻ, tuần rồi hai thầy trò đi qua bên chùa Tây Trúc để mà cúng rằm tháng giêng ở bên đó. Cái việc đó thiệt sự là Pháp Hòa nhận cái chùa Tây Trúc là cũng giống như trển trên trời giáng xuống, đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà Phật sự đến thì phải làm, rồi làm hết lòng. Còn được cái gì thì cái duyên của nó, cái phước của cái vùng đó, của cái ngôi chùa đó, của Phật tử đó. Cũng giống như ở đây, mỗi tuần mình đem hết lòng mình ra, mình tổ chức tụng kinh pháp thoại. Nhờ Phật tử em Minh Tinh đi được mấy người? Mỗi lần khóa tu mình tổ chức, mình nhìn lại cái số lượng mà đi tham dự khóa tu, bao nhiêu phần trăm ở xa và bao nhiêu phần trăm sát dắt. Thôi thì tất cả đều là duyên thôi. Nhiều khi mình làm Phật xứ người ta, làm ma xứ mình. Mình có được cái chân thật tâm đó để mình làm. Cho nên đó là cái thật trí, cái câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói đó. Với việc người vị ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp. Đúng pháp là sao? Mình đem cái tâm trí của cái trí lực của mình ra, mình việc gì mình để tâm vào việc đó. Nhưng mà không có, mình có cái trí tuệ thì mình sẽ lánh được cái xấu. Mình cố gắng mình ở trong cái thiện. Cũng giống như quý vị lái xe mùa đông đó. Ở đây Phật mình là dân sống xứ tuyết 6 tháng một năm mà. Thật thể nào người nào cũng có kinh nghiệm đi bộ trên tuyết và lái xe. Mùa hè còn thấy len mà chạy, chứ còn mùa đông len đâu chạy. Chạy theo gì? Chạy theo cái đường mòn mà người ta chạy sẵn. Nhiều khi con đường 3 len mà tới mùa đông còn có 2 len à. Rồi con đường, do nhiều con đường 2 len mà tới mùa đông còn có 1 len à. Thì thôi thì sao? Mình cố mình gò mình thôi. Tuần rồi có một gia đình đi lên Tây Thiên, vì không có quen con đường trên đó cho nên là mới thấy chiếc xe lú lú ràng kia, sợ quá lách làm sao xuống cái đống tuyết luôn. Cuối cùng phải kiếm xe truck kéo lên. Câu 85: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Cái câu này mình nghe quen, giống kiểu của mình phải không? Ít người giữa nhân loại là gì? Tức là trong cái số lượng đông đảo vậy nè, trong cái số lượng con người này nè, người đến bờ bên kia đâu có được mấy người. Bờ bên kia là gọi gì? Bờ hạnh phúc, bờ an vui, bờ niết bàn, bờ giải thoát. Đa phần mình làm sao? Còn số người còn lại xuôi ngược chạy bên này. Chợ bờ này đó, lanh quanh, lòng vòng. Hồi đó mà nhớ có một câu, người ta có câu vậy nè: lây hoay cũng hết một ngày, một ngày đã hết vẫn còn lấy hoay. Có không? Nhiều khi sáng ra mà lấy hoay hết ngày, mọi ngày hết rồi mà mình chưa xong gì hết trơn á. Lấy hoay cũng hết một ngày đã hết vẫn còn lấy hoay. Mình mấy chục năm tu hành vậy mà rồi rốt cuộc sao mà cái tham mình cũng còn, cái sân mình cũng còn, cái si mình cũng còn, nó mới giảm gì hết trơn á. Bất quá giờ đổi đối tượng thôi. Đổi đối tượng tham thôi. Cho nên á, cái mục đích tu tập của Phật giáo là gì? Là chúng ta làm sao mỗi ngày mình kiểm điểm lại mình, là mình thấy mình có giảm những cái tiêu cực như là tham sân si. Thật ra phiền não thì vô nhiều lắm lận, nhưng mà Phật nói gọn, cái phiền não nó nằm gọn trong ba câu: tham, sân, si. Những cái nó làm mình rối rắm, nó làm mình phiền muộn, nó làm mình khổ sở. Còn thí dụ bây giờ mình chấp nhận các pháp, mình chấp nhận các pháp, thì tất cả pháp nào nó có mặt, nó cũng đều là tạm hết. Có những cái mình trân quý vô cùng, nhưng mà sơ ý nó rớt bể. Có những người mình quý mến vô cùng, nhưng mà thủy chung ngày nào đó người đó phải ra đi. Lâu lâu, nhất là 2 năm dịch bệnh á, thì Phật tử ít là vãng lai chùa lắm. Nhưng mà nó đặc biệt cái là trong 2 năm nay người mất cũng nhiều hơn mọi năm. Thì mới cách đây mấy ngày có một anh Phật tử lên thăm chùa, xong đứng ngay bằng vong nhìn từ dưới lên trên. Anh nói trời ơi dữ dội quá ha. 2 năm con không đi chùa mà cao ốc nó xây lên 2-3 tầng vậy đó. Cho nên mình mới thấy đó. Cho nên đó, trong cái số người sống bờ bên này là bờ gì? Bờ của trầm luân, bờ xuôi ngược, tức là bờ trầm luân, bờ khổ đạo. Nhà Phật hay dùng cái từ bờ bên này, bờ bên kia. Cho nên đó, mình có câu Bát Nhã Tâm Kinh đó, quý vị tụng đó. Tiếng Hán là Bồ Tát Quán Tự Tại Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Chữ độ đó, chữ độ là gì? Là vượt qua. Thí dụ mình nói Phật ơi con khổ quá, Phật độ con đi. Thì đa số người ta hiểu chữ độ là sao? Chứ như Phật làm gì vô người mình đó, cái mình hết khổ vậy đó. Mình bệnh quá, Phật búng cái cho con hết bệnh đó. Nhưng mà thật sự chữ độ là gì? Đi qua bên kia, qua bờ bên kia. Cho nên mình mới có lục độ. Lục độ là gì? Lấy bố thí. Bố thí độ là lấy cái bố thí, cái khổ đau để cho người ta vượt cái khổ đó đi, đói khổ đi, để người ta đến được cái chỗ no ấm đầy đủ, gọi là bố thí độ. Rồi bây giờ bên này, mình bờ bên này á, là mình có thể cái cơ hội mà cái nguy cơ mình phạm giới nó nhiều lắm, cho mình ráng mình trì giới để mình gọi là trì giới độ, lấy cái trì giới để mình độ, mình vượt qua được cái bờ phạm giới đó. Cho nên chữ độ là vậy đó. Cho nên yết đế bà la yết đế, tiếng Hán dịch là độ khứ. Yết đế độ khứ là cố gắng vượt qua. Mà trong cuộc đời này không có gì mà mình làm mà không phải cố gắng hết. Tại sao? Tại vì năng lực mình yếu, niềm tin mình yếu lắm. Phải cố gắng thôi. Ví dụ như bữa nào mình nói trời tôi làm biếng đi chùa quá, nhưng mà thôi cố gắng đi để nó vượt qua được cái con làm biếng đó. Thôi bữa nay làm biếng quá, tuyết rơi trời lạnh quá, cả ở nhà một tuần. Một chủ nhật khác, xong cái tuần sau cái lạnh nó còn, nó thôi ở nhà một tuần nữa đi cho khỏe đi. Rồi cái riết cái làm biếng nó độ mình luôn. thay vì mình phải có cái siêng năng để mình độ cái lười biếng, nhưng mà cái lười biếng nó độ mình đó. Rồi thí dụ mình ăn chay, ăn nửa ngày sao nó thèm mặn quá, cái mình suy nghĩ mình nói Phật đâu có biểu mình khổ cực vậy đâu, thèm thì cứ ăn đi. Cái là mình ăn. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình vượt, thôi mình ăn con ngày à, ráng đi đó. Trong cuộc sống Pháp Hòa hay nói chính bản thân. Thật ra bản thân Pháp Hòa là dở dữ lắm, nhưng mà sở dĩ làm được chút gì là trong đời Pháp Hòa là một chữ ráng lớn lắm. Một chữ ráng rất là lớn. Tại vì nếu mình không có ráng mình làm được. Có nhiều khi mệt, nhưng mà nó thôi ráng ra tụng kinh. Tại vì chúng không có bao nhiêu người, mà có mình thêm được thì được người. Chứ bữa nào mà kẹt lắm không ra được mới nghỉ, hay là mệt lắm mà bệnh lắm, chứ còn cố gắng. Cho nên yết đế độ khứ, cố gắng vượt qua bên kia. Tại vì bên này là khổ. Cho nên ngày nào mình còn bờ bên này là mình khổ. Mình tu sao mình qua được cái bờ kia. Cho nên chữ độ là vậy đó. Ví dụ Phật mình khổ quá, cái Phật nói cái câu gì cho mình nghe, mình hết khổ rồi, bữa nay mình qua được bờ bên kia rồi. Nãy giờ con cứ tấp bờ bên này không à. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Phải không? Người ta qua tới bên kia mà mình còn lòng vòng vậy nè. Câu 86: những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Câu này là cái câu giống như là cái quả còn câu trên nhận. Những ai hành trì pháp, chữ pháp đây là gì? Đây là Phật pháp, là con đường. Nếu mà mình hành trì được cái pháp đó thì theo chánh pháp khéo dạy. Chánh là pháp của Phật đó. Hôm trước mình có học rồi đó. Có 8 cái năng lực. Trong đó có một cái năng lực là gì? Khéo léo giúp mình vượt qua. Cho nên nói chữ kinh đó, mình hay nói tụng kinh đó, chữ kinh đó, trong nhà Phật đó, chữ kinh có 5 nghĩa đó. Chữ kinh có 5 nghĩa, mà trong đó có cái nghĩa là gì? Thằng mặt. Thằng mặt là gì? Là một cái sợi dây thẳng. để giúp cho mình theo nương theo đó. Ở đây quý vị nào làm thợ mộc rồi biết, người ta muốn cưa gỗ cho nó đừng có bị méo đó, người ta có cái dây phấn, người ta căng đầu này tới đầu kia canh cho ngay, rồi ta búng cái dây đó một cái phấn nó rớt lên cái miếng gỗ đó, rồi ta cầm cái miếng gỗ đó ta đưa vô cái cưa, ta cưa thôi, cưa không có lệch, không có méo. Thì kinh có cái nghĩa là thằng mặt. Kinh có cái nghĩa thứ hai là gì? Là kết mang. Bữa nay mình học được một câu hay, lượm để đó, giống như lượm được cái hoa vậy đó, mai mình nghe được câu hay nhặt cái để đó, lâu ngày sâu lại thành một cái tràng hoa đeo trên người. Mình tu cũng vậy, ai nói câu gì hay nghe lượm để dành, ai nói câu nào hay lượm để dành, lâu ngày nó mình thành được một cái gì, một cái chuỗi những cái câu hay giúp cho mình. Thường thường á, người ta muốn làm đẹp á, người ta lấy hoa người ta kết. Bây giờ mình sang hơn, không có xài hoa nữa, xài chuỗi, xài ngọc. Ấn Độ là người ta lấy hoa, thí dụ hoa vạn thọ, người ta kết từng cái bông bông lại. Ở bên Hawaii á, người ta hay lấy bông lan á, hoa lan á, người ta kết lại, rồi ta bán ở trong mấy cái tiệm hoa đó, cả một cái dây hoa. Mình muốn đi đâu, mình muốn tặng ai làm quà, mình mua cái đó, mình welcome người ta. Đó là cái phong tục bên đó. Thì ngày nay á, hoa có thể héo cho nên người ta mới kết thành gì? Chuỗi. Mỗi một hạt chuỗi rời nó ra là một viên ngọc, cúi ngọc kết nó lại để thành một sâu chuỗi. Người tu mình cũng vậy, mình nhặt những lời hay lẽ phải để kết lại. Có một Phật tử viết cho Hòa cái thơ, nói thầy ơi, mỗi lần nghe pháp của thầy á, thấy câu gì mà hay hay mà thầy nói cái viết xuống, mà giờ được mấy tập rồi đó, để đặt cái tên là Pháp Hòa 1, Pháp Hòa 2. Lâu lâu mở ra. Bản thân có qua cũng vậy. Ví dụ nhiều khi mình ngày hôm đó mình đọc cuốn sách, thấy câu nào hay cái Hòa ghi vô cuốn lịch, Hòa có cuốn lịch làm việc á, ghi cái câu đó lại. Lâu lâu mình dở ra mình coi. Lúc đó mình đọc mình nghĩ mình nhớ nha, mà tới hồi đọc lại, ủa sao câu này nó vẫn mới tanh à. Nhưng mà nhờ mình nhặt như vậy, mình gom nó lại như vậy, cho nên mình mới có được một cái vốn liếng, hay là vốn liếng, hay là mình nói theo bình thường là gì, mình kết những cái đó lại. Cho nên kinh có cái nghĩa là thắng cái gì, kết mang. Rồi kinh có cái nghĩa thứ ba là gì, tuyền dũng, suối, dòng suối chảy mạnh. Thường thường á, thí dụ rác mà nó vô cái gốc đó, có một cái dòng nước mạnh mà chảy đến thì nó tạt hết những cái rác, bắn hết những cái rác đó ra. Kinh điển lời dạy của Phật cũng vậy đó. Trong lòng mình nó lâu giờ xưa giờ mình chứa một cái câu gì, một cái khổ gì nó ở một cái ngách ngõ nào của tâm mình đó, hôm nay nhờ nghe được câu pháp đó, trời, nó trôi mất tiêu. Nó có đủ khả năng, nó làm cho mình vượt được những cái đó, nó trôi hết những cái khổ trong lòng mình ra. Cho nên theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Chữ ma là gì? Chữ ma là mình nói tắt, nói nguyên cái chữ của nó là Mara. Mà Mara được dịch là gì? Chướng ngại, đoạt mệnh, đoạt cái trí tuệ của mình, nó làm trở ngại mình đều là ma hết. Cho nên mình tu hành, các vị hay dùng cái từ bị ma khảo, bị ma chướng. Tất cả những cái gì mà nó xấu, mà nó làm mình trở ngại là ma hết. Cho nên phiền não cũng là một loại ma, gọi là ma phiền não. Rồi bây giờ cái thân này nè, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức nè, cái thân này là cái thân ngũ uẩn nó kết hợp lại. Nhưng mình không thấu đáo được cái đó, mình bị cái thân này nó làm cho mình mất thời gian cho nó nhiều quá, không còn thì giờ để làm việc khác nữa. Ngũ uẩn, ma ngũ uẩn. Rồi những cái gì mà nó vui vẻ của kiểu thế gian nó lôi cuốn mình, không còn đủ thời gian để mình tu tập. Có nhiều khi mình vô chùa rồi mà vẫn bị thiên ma lôi. Chẳng hạn như đi mình vô trong chùa mình tu, nhưng mà mình bị ham ngủ, lười biếng, không có tu cũng không siêng, mà làm việc cũng không siêng. Còn nếu mà làm đi nữa bỏ cái nặng tìm cái nhẹ, lánh nặng tìm nhẹ, việc làm không chuyên tâm, làm đâu bỏ đó, làm nửa chừng, nói theo người miền Nam bỏ mứa, ăn cơm bỏ mứa, làm việc bỏ mứa. Cho nên nó thể hiện cái cách sống của mình mỗi ngày, nó thể hiện cái bản chất của mình, thì cái đó nó trở ngại mình nhiều lắm, thì cái đó gọi là ma chứ gì đâu. Cho nên ngày xưa tại sao trong luật dạy không được quét nhà mà tấp vô trong góc, gẹt cửa nó không cho. Tại sao vậy? Vì các tổ không muốn mình trở thành một người mà làm việc gì đụng đâu bạ đó, quét xong rác là phải hút rác. Đó là mình chưa nói, đó mình nói. Còn nếu như trường hợp mình tấp vô đó, chắc gì mình nhớ mình hút. Rồi kế nữa là gì? Nhiều khi người ta không thấy đường, người ta đi thì cái đống rác đó bị người ta túa nó ra. Cho nên thường thường mà mỗi lần mà hôm Tết Pháp Hòa quét chánh điện á, Pháp Hòa thích cầm cái chổi Việt Nam á, cái chổi kiểu Việt Nam mình quét cũng có cái kiểu Việt Nam. Nhưng mà quét mà quý vị bụi mà mỏng mỏng chút chút vậy mà tấp là phải để ý lắm, thôi là không thấy. Không thấy, cho nên Pháp Hòa quét tấp mà hồi có phải lâu lâu phải nhìn là nó nằm ở đâu để lát mình nhớ mình hút nó. Chứ thường thường nó bụi mà nó mỏng 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 hồi mình không thấy. Cho nên đó là một lý do tại sao mà trong luật dạy như vậy, xong rồi các tổ không có muốn mình thờ ơ việc đó. Các ngài nói dựng cái chổi mà không đúng chỗ cũng phạm lỗi nữa. Và các vị thiện thần hộ pháp người ta hay gá vô mấy chỗ đó. Nói vậy để chi? Để mình đừng có sanh một cái tật đụng đâu dựng chổi đó. Chỗ nào quy định, đó là mình phải làm sao, mình tu tập như thế nào, mình phải trở về cái chỗ đó. Mình là người tu, làm gì làm cũng phải trở về cái bản thể, cái bản chất của người tu. Đó, ý như vậy. Cho nên các tổ ngày xưa, quý ngài do cái kinh nghiệm, cái tuệ giác mà đưa ra những cái phương pháp mà mình đọc, mình học trong Oai Nghi, mình học trong luật á, mình mới thấy các ngài khéo dạy mình không phải chỉ ở trong kinh điển mà ngay trong cái đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như các ngài chế cái áo Nhật Bình. Nhật Bình là một cái loại áo có cái cổ vậy nè, dài nút ở trước này nè. Rồi ở phía trước này nó làm một cái hình vuông chữ Nhật. Quý vị nhìn cái cổ áo trước này nó có cái chữ Nhật. Thì cái chữ Nhật Bình đó, nó có hai nghĩa. Theo cái chữ thường đó, là áo mặc mỗi ngày gọi là Nhật Bình. Nhưng mà cũng có nghĩa là tại vì nó có cái hình vuông ở trước này nè, ở trên này là cái cổ, thì cổ nó tròn xuống, rồi nó có cái yếm nhỏ trong này nè, rồi ở trước có cái chữ Nhật. Cái cổ tròn đây nè, cổ tròn đây là người tu phải tròn, phải vuông, gọi là vuông tròn. Nội cái áo thôi. Rồi áo nó mặc chế hai loại, mặc mà lửng để mặc mỗi ngày gọi là Nhật Bình lỡ. Lỡ nó lơ lỡ lỡ phân nửa vậy để mặc thường ngày làm việc. Mà hãy đi ra đường á phải mặc cái áo đó dài xuống. Mà khi mà gài nút thắt á, gài xong rồi phải lấy cái tay trái của mình cầm cái vạt cuối của nó cong lên vậy, lấy cái tay phải chấn một đường ngay giữa để cho tất cả cái nút hồi nãy mình gài đó nó ngay trở lại. Nhiều khi mình đâu để ý, cứ cầm lên gài thả xuống đi, trời cái nút nó làm méo 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 vậy. Cho nên người tu nhìn nó méo xẹo từ cái nút mà. Cho nên gài cái nút đó rồi phải cầm cái áo lên, lấy cái tay chấn một cái để cho các cái nút nó vô khớp trở lại. Mình phải ngay ngắn tinh vi từ cái nút áo. Ý của các tổ là muốn vậy đó, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Chứ người tu mà mình tu, mình thực tập Oai Nghi, mình tu đúng là đẹp lắm. Cho nên trong cái giới thứ 6, ý thức được cái đẹp của người tu là sự uy nghi trong đời sống hàng ngày, chứ không phải do son phấn vàng vòng trao chuốt trên. Tại những cái đó chỉ là những cái tạm, mà nó không phải là cái đẹp thật của mình. Cái đẹp thật của mình, mà thật sự người đời cũng thế thôi. Thí dụ như mình ăn mặc đẹp, mình trang điểm đẹp, đâu bằng cái nết na, cái tính cách mình nó đẹp. Người ta tìm cái đẹp đó Còn cái đẹp mà mình làm nên không sao hết, không tội lỗi gì cả. Nhưng mình biết rằng nó chỉ là cái tạm, nó tô điểm thôi. Còn khi mà người ta sát tới mình rồi, người ta gần tới mình rồi, mình sao người ta biết rồi, mình đẹp hay xấu, mình tốt hay nên gì, người ta nhìn người ta biết. Cho nên á, người tu cỡ nào không cần biết, nhưng mà sa di luật nghi yếu giải không thể thiếu. Cái quyển luật nghi sa di đó, oai nghi đó phải là cái cuốn nằm ngay cái đầu gối, ngay cái gối nằm của mình, gọi là cuốn sách gối đầu nằm, để dưới gối. Nó quan trọng đến mức như vậy. Từ cái nút áo, từ cái cổ áo, từ cái việc đi đứng của mình, nó đẹp như vậy. Cho nên này mới nói theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Thường thường mình khó mà trị được con ma lắm, nhưng mình tu được rồi thì mình trị được nó. Thí dụ mình trị nó được nửa ngày mình mừng lắm đó. Thí dụ giờ mình ăn chay không được mà bữa nay được nửa ngày rồi, mừng. Trời ơi, bữa nay ma thèm mặn, được nửa ngày điều phục rồi. Trời ơi, mỗi lần tụng kinh đó buồn ngủ muốn chết, vậy mà ráng tụng được nửa ngày nửa buổi rồi, phải không? Mình tu được đến khúc nào mình mừng đến khúc đó. Giống như mình đi vậy thôi, đi sắp tới đâu, mặc dù chưa tới nhưng mà đã được một quãng đường rồi, mừng quãng đường đó. Đến khi nào mình tới nơi, nhưng mà tới nơi cũng chưa nghĩa là tới, phải không? Mới tới nơi chứ chưa vô. Giống như quý vị lấy xe từ nhà tới bãi đậu xe chùa, tới chùa rồi, tới chùa chứ chưa vô chùa, phải không? Thì trong số lượng bao nhiêu người ngồi nghe pháp đây, mấy người hiểu nè, rồi trong số lượng những người hiểu, mấy người hành. À, cho nên cái câu mà hồi nãy đó, trong số người ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Tu cũng nhiều lắm đó. Phật dạy đi tu giống như là trứng cá bông xoài vậy đó. Bông xoài nó nở rộ cây lắm, nhưng mà thật sự kết trái xoài không được mấy trái. À, một chùm mà trứng cá vậy đó mà nở ra thành con cá không được mấy hết. Đó là hôm nay mình học ba câu ha, 84, 85, 86. Thì cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Cho nên đó, trong cuộc sống của mình đó, mình có thể đặt ra cho mình một câu hỏi. Không biết có bao giờ mình ngồi lại mình đặt cho mình một câu hỏi không? À, sống để làm gì? Sống để làm gì? À, và sống để, trước hết là mình định nghĩa sống là gì và sống để làm chi. À, quý vị chịu khó nghe nha, tại vì cái cổ Pháp Hòa nó đang viêm á. Cả tuần lễ này là Pháp Hòa ráng tụng kinh và ráng nói không, chứ nói là nó rất là đau. Thì sống là gì, sống để làm chi? Thì mỗi một người có thể định nghĩa sống là ăn, là nói, là đi chơi, là hưởng thụ, vân vân. Thật ra thì không ai có thể cho mình một câu trả lời chính xác, tại vì chính mình sẽ cho mình câu trả lời đó. Tại sao? Tại vì mỗi người tùy theo cái sở thích của mình mà mình trả lời câu hỏi đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa ham tu, quý vị hỏi Hòa sống để làm gì thì Hòa nói tôi sống để tu. Nhưng mà đâu có nghĩa trên đời này ai cũng sống để tu, phải không? Người thích ăn thì nói sống để ăn. Người thích đi chơi nói sống để đi chơi. Người thích hưởng thụ nói sống để hưởng thụ. Nhưng mà bởi vì chính mình cho mình một câu hỏi là mình câu trả lời là sống để mình đi chơi, sống để mình hưởng thụ, tùy theo cái sở thích, mà nói theo nhà Phật là tùy theo cái tập nghiệp. Tức là hằng ngày mình thích cái gì, mình hay suy nghĩ cái gì, mình hay làm cái gì, nó đã trở thành một cái thói quen của mình. Ví dụ như người nào mà nghiện cờ bạc, hãy rảnh một cái là họ chạy vô sòng bài. Nhà Phật gọi trường hợp đó là nghiệp. Nghiệp không là gì hết á, nghiệp chỉ là những gì mà chúng ta làm thành thói quen thôi. Chứ nhiều khi nghe chữ nghiệp cái sợ nha, không? Thí dụ bây giờ mình là một giáo sư, hỏi tới mình toán là mình trả lời ào ào, nói ro ro, thì cái đó cũng là nghiệp. Mà cái người đó cùng một cái nghề thầy giáo với mình thì gọi là đồng nghiệp. Nghề nghiệp có nghĩa là mình làm việc đó quen rồi.
thành một cái thói quen. Nhà Phật gọi là nghiệp. Cho nên chữ nghiệp nó không có bản nguyên thủy, nó không có xấu gì hết. Nghiệp là những gì chúng ta thường làm. Hễ mà chúng ta thường suy nghĩ bậy thì cái chuyện gì nó xảy đến mình cũng nghĩ bậy được, hết thành cái nghiệp. Thí dụ có nhiều người có cái bệnh nghi ngờ, chuyện gì cũng nghi ngờ hết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì họ cũng nghi, đã thành cái nghiệp nghi ngờ. Mà chính cái nghi ngờ nó làm mình khổ. Cuối cùng cả cuộc đời mình sống để làm gì? Sống để rồi nghi rồi khổ. Thành ra đây thí dụ bây giờ mình sống để mình làm thiện thì đó cũng là một cái nghiệp của mình. Có nhiều người ta sống suốt cuộc đời này, người ta hy sinh cho người thân, thì cuộc đời này nếu mà họ có chết đi nữa không có gì hối hận. Cách đây mấy phút Pháp Hòa có nói chuyện với một anh bạn Phật tử, nhưng mà thường tâm sự thì coi nhau như bạn vậy. Thì anh làm biết bao nhiêu năm để mà dành dụm, cuối cùng giúp đỡ gia đình hết sạch sự nghiệp mà gia đình chẳng mang ơn, chẳng có nghĩ đến anh, rồi thế này thế nọ. Thì Pháp Hòa có nói với anh, hồi mình mới qua đây hai bàn tay trắng, rồi mình cực nhọc mình làm mọi việc để có một chút xíu, rồi bây giờ mình đem hết tấm lòng mình trao trải cho người thân. Bây giờ người thân không có nghĩ đến mình, nhưng mà mình không có gì buồn hết, tại vì mình đã sống trọn vẹn với cuộc sống của mình. Bởi vì sống thì mình phải làm một cái gì đó. Chứ còn cái nhiều người ta sống để chơi thì cũng được thôi, nhưng mà cuối cùng rồi cả đời ta chẳng được gì hết. Được thôi là có nghĩa là gì? Được cho phần họ mà không được phần người. Cho nên cuộc sống của mình đó, cái quan trọng là chúng ta biết nhận chân được. Thứ nhất là cuộc sống nó mong manh. Thường thường á, sống là gì? Sống là gì? Sự sinh tồn. Vậy thôi. Sự sinh tồn. Nhưng mà có nhiều người người ta tranh giành để người ta sinh tồn. Có nhiều người người ta phải chiếm hữu để người ta sinh tồn. Người ta giành giật để người ta sinh tồn. Nhưng mà con người mình nó khác là ngoài cái giành giật, cái tranh giành, chúng ta còn có chia sẻ. Cho quý vị thấy trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Tại vì giữa con thú thì nó không được như vậy. Cuộc sống thì hãy con lớn thì nó tìm, nó ăn con nhỏ nó tìm ăn con nhỏ hơn. Rồi khi chết, nó nằm đó rồi nó ăn tự nó. Con người thì khác. Ngoài cái chuyện là tranh giành địa vị, quyền lợi, đủ thứ, nhưng mà bên cạnh đó có sự chia sẻ. Cho nên nó làm cho con người có cái hy vọng, có cái niềm tin vào sự sống để người ta tiếp tục, người ta đi lên. Rồi bên cạnh nữa là gì? Chúng ta khác với con vật là chúng ta chết thì chúng ta biết làm gì đó để an táng nhau. Khác với con vật nó chết nó nằm đó rồi con khác tới ăn, hoặc là nằm đến khi nào khô xác rồi thôi. Con người mình khác, chết thì phải tìm cách làm sao thanh toán cái thi thể đó. Mình đem đi thiêu gọi là hỏa táng, đem đi chôn gọi là an táng, hay là thổ táng, đem bỏ xuống nước gọi là thủy táng, đem để trong rừng cho chim ăn. Bởi vì có những cái vùng không có đất chôn, toàn là núi đá, thì người ta đem lên rừng người ta để đó cho chim ăn, cho tự cái xác nó rã ra, thì gọi là phong tán hay là điểu tán. Thì năm cách tán, làm cách nào đó để mình thanh toán, mình giải quyết cái một cái thân thể của con người khi đã mất. Cho nên cái điều mà chúng ta cần nói là gì? Thường thường chúng ta sống là sống trong quên lãng. Ví dụ như mình hay nhớ quá khứ nè, mình hay lo tương lai nè, hiện tại quên mất. Thí dụ như hiện tại mình đang khỏe, hay là mình đang cuộc sống mình hiện tại là bây giờ cần phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Qua đây rồi cứ ngồi nhớ, trời ơi hồi ở bển tôi giàu lắm, tôi thế này thứ kia. Cái chuyện đó hồi ở bển. Còn bây giờ là hồi bên này nó khác. Trước mắt mình là mình phải đối diện với cái thực tại là mình không còn những tài sản đó nữa. Hay là thậm chí trời ơi hồi tôi ở bển á, tôi bước ra đường thôi là tôi kêu xe cái là có, tôi muốn ăn cái gì cũng có, còn qua đây chấm chấm chấm. Cái hiện tại là còn qua đây như thế nào? Mình lọt qua Regina, mình lọt qua thành phố nào đó, chỗ nào mà đông người Việt thì còn đỡ chút, ít người Việt thì mình phải đối diện với cái thực tại. Mình không thể nào lấy cái quá khứ đem so với cái hiện tại, rồi cái mình cứ sống với quá khứ mà quên hiện tại, thì cái này là sống trong quên lãng. Cho nên á, trong cuộc đời này mình nhìn ai cũng sống đó. Nhưng mà tại sao á, cũng bữa ăn mà có người ta ăn vui vẻ, có người ăn không hạnh phúc. Cũng đồng thời là một bữa ăn mà cái người ăn biết tận hưởng, biết sống với cái hiện tại, thì không đem cái bữa ăn này so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua rất ngon, sao bữa nay dở ẹt. Đừng có nói chi là mình nấu nha. Thậm chí đi ăn nhà hàng, tuần rồi đi ăn chỗ đó thấy ngon ghê lắm, rủ bạn tới ăn, giới thiệu cho dữ, tới hồi ngồi xuống nấu ra ăn trước quốc. Là bắt đầu ngồi cằn nhằn cái tiệm đó, đứng dậy cũng phải trả tiền thôi. Nhưng mà trả tiền bực bội lắm. Thì quý vị thấy mình đi ăn, người ta nấu bán cho mình, đôi khi cái thức ăn đó còn không đồng điệu. Nhưng mà có người thì trong bữa ăn cũng vậy, có nhiều người ăn rất hạnh phúc. Vậy thì cái sống thì ai cũng sống, nhưng mà người biết sống thì hạnh phúc, an vui. Người không biết sống, nghĩa là sống với quá khứ, sống với tương lai, thì luôn luôn làm cho mình buồn khổ. Tương lai thì chưa tới, ai biết tương lai mình là gì. Thật sự ra nhiều khi bây giờ mình ngồi, mình làm chủ một căn tiệm, cái mình ngồi mình giật mình, trời ơi tôi không ngờ. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đọc cái một cái bản tin, trong cái trận bão vừa rồi có một ông tỷ phú Việt Nam tặng cho Houston, tặng cho cái bão vừa rồi là 5 triệu Mỹ Kim. Thì quý vị Pháp Hòa đọc xong rồi nói trời đất ơi, có ai ngờ một người Việt của mình ngày nay trở thành một tỷ phú ở đất nước Hoa Kỳ, một trong mấy trăm người giàu có nhất nhì ở nước Mỹ. Thì mình thấy, mình ngồi mình tưởng tượng, ông này ngày xưa cũng đi vượt biên nè, không, rồi cũng khổ sở bên trại tị nạn nè, rồi cũng qua đây rồi đi làm lụng vất vả nè, nhưng mà rồi ngày nay trở thành một tỷ phú. Thấy cuộc đời mà, thấy mình đâu có biết được trên tương lai, mà bây giờ mình cứ ngồi mình suy đó. Cho nên hiện tại mình là cái gì, mình cứ nhận mình là như vậy. Có nhiều khi mình lầm á, mình lầm mình tưởng. Cho nên á, quý vị biết á, có nhiều khi ở bên Việt Nam mình học rất là giỏi, qua đây mình học lại, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ giỏi bằng. Tại vì tiếng Anh, vì đời sống, cho nên đừng có buồn, đừng có khổ. Cái quan trọng là bây giờ đặt trường hợp, ví dụ mình trở thành một ông bác sĩ hay một kỹ sư hay một luật sư gì, rồi cuối cùng đi làm gì? Để kiếm tiền sống thôi. Thì bây giờ mình đi làm cu li, mình cũng làm kiếm tiền sống thôi. Cái quan trọng là người giàu ta cũng hai chén cơm, ta no bụng, ta đi ngủ. Mình ăn cơm, nước tương, dầm ớt cũng hai chén cơm đi ngủ. Chứ có ông nhà giàu ăn ngon, ông có ăn hơn đâu. Ông nhà nghèo ông ăn cơm cũng hai chén có ăn hơn đâu. Ông nhà giàu ở cái biệt thự 5.000 square feet cái nhà ông cũng có lăn hết cái nhà ông ngủ đâu. Tối ông ngủ cũng nhiều đó thôi. Mà thậm chí mà trời mà lạnh, ông có ro vô có một khúc nữa. Thật ra cái vấn đề không phải là giàu nghèo, cái vấn đề là chúng ta biết sống. Chứ biết sống nó quan trọng lắm. Chứ còn cái chuyện mà người không biết sống, ở đâu họ cũng sống không được. Cái người mà biết sống, ngồi đâu, ở đâu, ăn gì, họ cũng hạnh phúc, an vui. Vì họ thấy được cái mục đích của sự sống, họ biết được cái mục đích của cái ăn. Ai cũng nói hết trơn, ăn để sống mà, cầu kỳ chí. Vậy mà thiếu một chút chịu không nổi. Ăn cơm thiếu miếng ớt cũng cằn nhằn, ăn phở thiếu cọng rau cũng ngồi không chịu. Ai cũng nói được là ăn để sống, nhưng mà đa số mình không có sống đơn giản được như vậy. Cho nên cái quan trọng là mình phải thấy rất là rõ. Như hồi sáng, như mấy ngày nay Pháp Hòa hay nhắc, có nhiều người cứ nói tôi không cần đi chùa ăn chay niệm Phật tu hành gì, tôi tu tâm. Nhưng mà một khi cái việc nó đến mà tâm mình bị lôi mà không dừng lại được, thế thì mình chưa biết tu tâm. Người tu tâm là phải biết tâm mình đang khởi cái gì. Thí dụ như là mình đang giận, biết mình đang giận không? Mình đang giận rồi, giận mình bị cơn giận nó lôi mình đi thì không hề biết tu tâm. Cho nên tu tâm đâu phải dễ mà. Mục đích của đạo Phật dạy cái gì? Dạy tu tâm. Cho nên mình cứ nói mình tu tâm, nói tu không phải đạo Phật, tu tu tâm, tôi ăn hiền ở lành. Tháng chưa có ngày nào ăn hiền hết, sao cứ ăn hiền. Rồi người ta đụng tới mình thì thậm chí người ta mắng mình, hay là người ta làm gì sai, mình xăng tay áo, mình la, mình rầy, mình mắng, mình chửi. Mình người kia mới nói sao mà chị hay anh đối xử với người như vậy, tôi tức quá mà. Cái người đó, cái người đó như vậy mà mình không như vậy mới là tu tâm. Còn mình y chang như nó thì giống thịt chứ gì đâu. Cho nên tu tâm là mình rõ cái tâm mình nó đang sinh khởi cái gì, buồn vui giận ghét biết rất rõ. Mà biết rõ được cái sinh khởi của tâm để mình chỉnh nó, mình điều phục nó, thế mới gọi là tu tâm. Còn cái tánh ai cũng có tánh tốt đó, ráng dưỡng cái đó. Cho nên nhà vợ ông bà Việt Nam mình hay kêu tu tâm dưỡng tánh. Cái tâm mình này, đụng gì là nó khởi, đụng gì là nó khởi. Cho nên cái tâm nó phải tu dữ lắm, phải chỉnh dữ lắm. Bữa nào mình thương người đó thôi, trời ơi, anh em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Đó mình thương. Tại mình thương rồi, mà ăn cũng dễ thương, cười cũng dễ thương, nói cũng dễ thương. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Nhưng mà tới hồi mình không ưa rồi sao? Tôi nghe bà rít tôi mệt quá. Tôi thấy cái tướng ông là tôi phát ghét rồi. Cho nên là khi mình không thích rồi thì cái tâm mình nó đối diện nó phát khởi. Cho nên định nghĩa chữ tâm rất đơn giản, rất nhiều cách, nhưng mà có một cách định nghĩa tâm là gì? Là sự nhận biết những gì đang hiện khởi. Thế là tâm. Cho nên mình ví dụ bây giờ mình uống nước, biết lạc, đây là nước lạc, không có so sánh. Trời ơi, nước gì lạc nhất? Ủa, nước lạnh mà không lạc chứ nó làm sao đây? Mà đa số là mình cứ như vậy. Chè gì mà lạc nhất? Mà hễ mà ngọt quá thì chè mà ngọt ngay, ngọt như đường. Có thậm chí mình còn nói ngọt như chè, mà chẳng ai biết chè nó làm sao. Có nhiều khi chè nó lạc cũng có, chè nó ngọt cũng có. Chứ mình đem cái như đó mình so sánh cũng không được. Thì có một cái chú đó, chú tu một thời gian rồi chú nghĩ là chú đủ khả năng để chú đi xuống núi, chú độ đời rồi. Thì một hôm chú vô, chú xin phép thầy của chú cho chú xuống núi. Ông thầy mới nói, rồi chiều nay con đến thăm thầy, thầy nói chuyện. Chú lo, chú đi vô đây, cái thầy mới nói, ủa hồi nãy con vô đây mà đôi dép con để bên trái hay bên phải? Ông quên. Tại vì ông nghĩ sao? Ông nghĩ vô trong này để ông thầy ấn chứng cho xuống núi. Ông quên là ông để đôi dép bên phải bên trái. Cái ông thầy nói, thôi con lui ra đi, bữa khác con tới. Kỳ này cái trời ông đi không để ý lắm. Kỳ này vô phải để đôi dép bên phải hay bên trái đàng hoàng nha. Cây thì ông vô mà gặp đôi giày đó trời mưa, ông xếp cây dù là ông dựng. Vô cái kỳ này ông thầy không có hỏi là dép nữa, ông thầy hỏi nãy con để cây dù bên phải đôi dép hay bên trái đôi dép. Rồi ông chơi với. Thấy không? Rồi, ông thầy nói thôi con lui ra đi, thời gian sau phải trở vô. Trở vô xong rồi cái chu kỳ này để giày, lo đôi dép, lo đôi dù. Ông thầy nói trời nắng quá, con lại con hạ màn xuống đi. Ông làm cái rột, đóng cửa cái rầm. Ông thầy nói con chưa được. Nghĩa là sao? Nhiều khi á, mình cứ nghĩ những cái chuyện rất là lớn, như là độ đời, giúp người, làm những anh hùng, nhưng mà những cái việc rất nhỏ, những cái việc rất vi tế, mình quên. Trong cuộc sống của mình đôi khi như vậy, mình ra ngoài á, trời ơi, mình anh hùng, mình giúp đỡ nhiều người dữ lắm, nhưng mà trong nhà mình không giúp ai chứ. Nhiều khi ăn cơm xong cái chén không dọn nó làm gì. Thở độ đâu cũng độ mà thấy người nhà mình chưa làm được cái việc nhỏ nhất trước mặt mình nè. Cái người mà nấu ăn cho mình rồi nè, mình đứng dậy mình có biết dọn phụ rửa cái chén không? Hay là tối ngày mình chỉ nhắc cái phone lên, chỉ có cần gì tôi giúp không? Anh có cần gì tôi giúp không? Mình đi lo rất là nhiều chuyện bên ngoài, nhưng mà thật sự trong nhà này mình quên mất. Đó là mình nói chuyện nhỏ đối với những người xung quanh mình. Còn đối với bản thân mình, đôi khi mình đóng một cái hình ảnh rất là bự, rất là to, rất là đẹp, nhưng mà nội tâm của mình, mình lúc chúc những cái tham, những cái hờn, những cái giận, những cái sân, nó lúc chúc ở trong này mình chưa chỉnh được. Mà chưa chỉnh được thì tức là mình sống mình bị nó lôi. Mình sống mình bị nó lôi. Có một cái chú Sa Di á, chú Sa Di tức là một chú tiểu mới chua. Chú thỉnh một tiếng chuông lên, nghe rất là hay. Thì người thầy mới, một cái vị thầy mới nghe được tiếng chuông đó, mới gọi chú xuống hỏi. Hỏi hồi nãy con dụng cái tâm gì con thỉnh chuông? Trong khi mà con thỉnh chuông con suy nghĩ cái gì? Thì người này mới nói, dạ con đâu có suy nghĩ gì đâu, con chỉ thỉnh chuông thôi. Thỉnh chuông là biết thỉnh chuông thôi. Thì ông thầy nói không, ta nghe trong cái tiếng chuông của con, nó tròn, nó ngân, nó hay lắm. Thì chú Sa Di mới nhớ trực là ồ dạ, lúc con đi vào chùa con tu, thầy của con dạy, khi con đến trước khi con thỉnh chuông thì con hãy kính trọng cái chuông như kính trọng một Đức Phật. Cho nên khi con cầm cái dùi lên, con chuẩn bị thỉnh tiếng chuông, thì con kính cái chuông này như Đức Phật, cho nên con cung kính, con thỉnh vào tiếng chuông. Vì vậy mà có lẽ vậy mà tiếng chuông nó hay. Thì ông thầy mới nói đúng rồi, khi mình làm một cái việc gì mà tâm của mình để trọn vẹn vào trong đó thì tự nhiên việc đó nó thành và nó rất là hay. Và không phải chỉ việc thỉnh chuông, tất cả những sự việc gì chúng ta làm trong cuộc sống này, và chúng ta hãy coi nó như một Đức Phật, coi nó như một vị Bồ Tát, coi nó như một vị mà thánh mà chúng ta kính thờ, thì chúng ta đều làm trọn hết. Pháp Hòa ví dụ, mình lấy cái gối mình xếp, mình xếp cho ngay ngắn, vì mình nghĩ rằng chiếc gối này cũng như một Bồ Tát vậy đó. Trong nhà Phật cái chữ Bồ Tát là gì? Là những ai có khả năng làm những gì lợi ích cho người, chúng ta đều gọi Bồ Tát hết. Thậm chí một cái vật, ví dụ như cái gối nè, quý vị ngồi không có cái gối, ngồi nó khó chịu, có cái gối ngồi yên quá, thì cái gối đó là Bồ Tát. Bây giờ mình khát nước quá, thì có ai đó cho mình một ly nước, thì người cho mình ly nước là Bồ Tát. Và cái nước giúp cho mình hết khát cũng là Bồ Tát. Vậy thì trong cuộc sống này á, nếu mà chúng ta biết có cái cặp mắt chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy rằng hình như xung quanh mình Bồ Tát nhiều lắm. Và khi mình thấy mọi người Bồ Tát nhiều thì mình ít thấy sao? Ít thấy ma, ít thấy quỷ. Chứ còn thôi mình nói, anh là quỷ. Xung quanh nhiều khi mình mắng xung quanh, thằng đó quỷ, anh kia yêu tinh. Nhưng mà mình không thấy rằng trong cuộc sống của mình, quý vị thấy không? Bây giờ trong tang quyến của gia đình bác Quang, chỉ cần quý vị nhìn lại, quý vị thấy rằng trong 3 ngày qua, cái tang lễ của ba đi đến một cách rất là trọn vẹn. Tại vì mỗi người một bàn tay, người đến giúp cho mình lo bàn thờ, người đến giúp cho mình lo bàn Phật, xong rồi lo cơm, lo nước, lo mọi việc hết. Mà không có ai nghĩ là ô tôi làm này để mà người kia phải nhớ ơn gì hết. Không. Cái gì mình thấy trước mắt, mình khả năng mình làm được, người ta đang cần cứ làm. Và mình làm bằng cái tâm như vậy đó là tâm của Bồ Tát. Và việc làm mình làm trọn vẹn như vậy đó là việc làm của Bồ Tát. Và cái người kia tiếp nhận mọi cái tình thương của người đó trọn vẹn như vậy đó là mình tiếp nhận bằng trái tim của Bồ Tát. Cho nên mình cũng phải có một tấm lòng rộng để mình biết nhận, mình biết đón, biết nhận những cái hay của người khác, người ta đến với mình. Có nhiều khi mình không ưa người đó, nhưng mà người đó vừa có làm tốt gì với mình đi nữa, mình cũng thấy người đó xấu đó. Đừng có giả bộ, đóng kịch trước mặt tôi thế này thế nọ. Thế tự mình làm cho cuộc sống của mình trở nên khổ đau bế tắc, mà lẽ ra cuộc sống của mình rất là thênh thang. Tại vì sao? Tại vì cuộc sống này rất là ngắn. Nó rất là ngắn mà mình không biết là mình tắt thở hay là người kia. Cho nên có một lần Hòa thưa, có nhiều lúc Hòa ngồi thiền, tự nhiên trong đầu nó phóng ra một câu vậy: cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bây giờ mình đặt là cái chết với ngày mai, nhiều khi mình nói mai gặp nha, chắc gì mình có ngày mai. Thật ra giữa cái ngày mai và cái chết, không biết cái nào mình tới trước nữa. Và khi mình quán như vậy đó, không có nghĩa là làm cho mình bi lụy, không có nghĩa là làm cho mình buồn thảm về cuộc đời, nhưng mà để cho chúng ta biết mở lòng và chúng ta biết đón nhận. Dù người đó họ có đến với mình, có thể trong quá khứ họ đã từng làm cái điều gì xấu đối với mình, nhưng mà biết đâu họ đã ăn năn. Họ đã ăn năn, nếu mình thấy ăn năn nhỏ quá, họ ăn sắn cũng được. Củ năng mình thấy nhỏ quá, ăn củ sắn cũng được. Ăn củ sen cũng được. Nhưng mà con người á, đôi khi á, người ta ăn năn, người ta hối hận, nhưng mà người ta còn mắc cỡ, người ta chưa dám nói lời xin lỗi với mình. Nhưng mà nếu mình mở lòng và với cặp mắt của Bồ Tát, mình sẽ thấy rằng người ta đang xin lỗi mình bằng một cách là người ta làm cái gì đó lại đối với mình. Có nhiều khi ông chồng có lỗi với vợ, ông muốn nói xin lỗi mà ông nói không được, thì ông sẽ đến với vợ bằng cách khác, phụ vợ rửa chén, làm gì đó cho vợ vui. Nhiều khi hành động đó thay cho một lời xin lỗi. Và đôi khi nếu mà cái người đó họ đang, thí dụ như họ đang như vậy đi, tại sao mình, có phải là mình muốn họ cải thiện không? Muốn, thì tại sao mình không mở lòng mình tiếp nhận cái đó như là một sự phục thiện của họ? Mình luôn luôn mình cứ mong người ta phải cải thiện, phải làm tốt, mà hễ người ta làm tốt cho mình không chịu, cái mình nói giả bộ, mình nói thế này thế kia. Thành thử ra chính cái đôi khi cuộc sống rất là đơn giản. Chỉ cần mình cứ mở lòng, mình nhận cái gì nó như là trước mặt mình. Ví dụ giờ ông giả bộ ông tốt ngày đi cũng được, nhiều khi không tốt ngày nào làm sao. Thành đối với Pháp Hòa, nhiều khi cái người đó đi chùa về nửa ngày rồi ở chùa hiền khô à, làm công quả dữ dội lắm, tới hồi về nhà la ố sùm. Ông mới nói sao nửa ngày hôm nay bà ở chùa bà hiền quá, nửa ngày sau bà dữ vậy. Nhưng mà ông nói xong nói ờ thôi cũng được, bà giữ nửa ngày còn hơn trước kia bà giữ nguyên ngày. Trong cuộc sống á, cái mà làm cho Pháp Hòa dễ chịu nhất là Pháp Hòa mở lòng và đón nhận những gì, bất cứ dù một giây một phút. Nhiều khi quý vị biết không, những đứa nhỏ đó, hồi nhỏ nó đi chùa vậy đó, mà tới lớn có thể nó thay đổi. Tại vì lớn rồi nó có niềm vui của nó có bạn bè của nó. Nó không còn thấy những cái điều vui gì khi nó đi chùa, nó đi nhà thờ. Thật ra khi nào mà nó lớn rồi, lâu lâu nó còn tấp vô chùa đó, tấp vô nhà thờ phải mừng. Sao? Bữa nay làm gì tới đây? Thất tình hả? Là mình phán cho người ta một câu rồi đó điều. Quý vị thấy không? Thật ra nó nhiều khi nó có chuyện gì nó cũng nghĩ à, hồi nhỏ mình cũng đi chùa thôi, giờ lớn lên mình lâu lâu mình tấp về chùa. Nó mới vừa tấp vô cái mình đẩy nó cái một nó dè luôn. Trong cuộc sống á, chữ sống là gì? Sống là sự sinh hoạt, không? Sống là sự sinh tồn. Mà muốn sinh tồn thì cái niềm vui á, nó làm cho mình có cái ý chí, có cái phấn khởi để mình sống. Có nhiều người sống mà không có niềm tin nè, sống mà không có một hy vọng nè, sống mà không có thấy một, không một đón nhận một tình thương của ai, thì tự nhiên người đó cũng sống nhưng mà người ta cảm thấy cuộc sống này nó lạc lẽo, nó vô vị. Nhưng mà nếu trường hợp ngược lại, mình làm một việc gì đó cho người ta có một niềm tin, một sức sống, thì mình là Bồ Tát. Và ngược lại, mình nếu cuộc sống của mình á, mình không còn tin được ai, thôi giờ không dám nghĩ rằng mình tin người ta mãi mãi, thì giờ tin người ta được buổi ngày để làm cho mình có một phấn khởi, mình sống một ngày cho nó hạnh phúc. Cho nên á, người xưa người ta có làm một cái bài thơ 8 câu rất là hay, mà Pháp Hòa thỉnh thoảng qua đọc cho quý vị nghe đó. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Hờn á không có nói ra, giận thì nó biểu lộ, còn hờn là nó ngầm ngầm. Cho nên trong kinh hay ví dụ á, giận á là lửa phực, hờn là lửa than, lửa tro, phải không? À, cho nên á là mình mà cứ hờn người đó, mình không nói ra cái giận của mình, cái người mà giận là đùng đùng nói vậy, cái đó là kêu sân đó, tiếng Hán gọi là sân. À, còn cái người mà im im trong lòng gọi là hận. Mà nhiều khi á, mình để trong lòng lâu ngày á, nó thành cái hận. Mà cái hận lâu ngày rồi á, thì mình có cái ý nguyện sao? Muốn trả thù để rửa hận. À, thường cho nên á, cái hận là khi mình thương người đó nhiều chừng nào, mình hận nhiều chừng đấy. Hôm trước Pháp Hòa có đọc một cái bài, họ viết cũng hay lắm. Họ nói trong cuộc đời này có nhiều chữ nó rất là tương đồng. Thí dụ như chữ yêu 3 chữ à. ba chữ cái là yêu. Thì đối với chữ yêu là gì? Thù, nó cũng 3 chữ. Thật ra tùy mình chọn. Không? Tùy mình chọn. Hãy mình chọn 3 cái chữ cái bên này hay là 3 chữ cái bên kia thì cái tâm tư mình nó khác. Cho nên một vị ni sư ở Đài Loan, ni sư nói một câu. Ở đời có hai điều được với mất. Mà nếu mà người nào mà buông bỏ được thì hai cái trạng thái nó khác nhau. Một là mình được, hai là mình mất. Nhưng mà rủi cuộc đời này á, mình được hay mất đều là hai cái người mà người ta buông bỏ được hai cái tâm gọi là được mất á, thì hai cái cách sống nó khác. Con người luôn luôn á, sợ mất, luôn luôn muốn được. Mà hãy được thì vui, mất thì buồn. Cho nên cả cuộc đời của mình cứ sống bằng cái tâm niệm được mất, vui buồn. Nhưng mà nếu mình sống sao á, được cũng được mà mất cũng không sao, tại vì mình biết rõ rồi. Quý vị thấy á, mình trong cuộc sống này mấy mươi năm qua mình được nhiều không? Được nhiều thứ lắm. Rồi trong bên cạnh cái được mình có mất không? Mất cũng nhiều lắm. Mình đi tìm bạn cũng có, mà mình gây thù cũng có. Rồi mình được cái này cũng có, mình mất. Thí dụ giờ mình chơi đánh bài mình thắng người ta, thắng người ta mình thắng tiền, nhưng mà ngược lại mình được cái gì? Được người ta ghét, được người ta không ưa. Cho nên trong kinh Phật nói không, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình hơn người khác chẳng qua là mình hơn được vậy thôi, nhưng mà bên cái thầm lặng của cái được đó, mình thêm một người trách mình, oán mình. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Mình phải làm sao hơn thua hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Cho nên cái mà hạnh phúc nhất của con người chúng ta là gì? Khi chúng ta sống trong cuộc đời này, cái gì chúng ta được thì cứ nhận. Nhưng mà nhớ trong cái được này, nó không có được vĩnh viễn đâu nha. Nó từ từ nó giảm. Thí dụ như giờ mình được lớn khôn nên người, thành tựu. Nhưng mà trong cái thành tựu này gì? Mình cũng sẽ già nua, từ từ rồi mất mát. Cho nên việc gì mình làm được cứ làm, nhưng mà đừng dính gì hết đó. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Mình thương tất cả, mình giúp tất cả, nhưng mà không có gì để mình phải dính hết. Hồi trưa bữa Phá lên xe và có nói với mấy chú, có một lần ở chùa mình đề nghị là có dịp nào đó mình sẽ tu sửa cái chùa lại. Mà Phá Hòa rất là tán đồng cái chuyện đó. Vì Phá Hòa suy nghĩ là quý chú, quý cô hiện tại còn đang khỏe mạnh, làm được gì cho chùa cứ làm. Thế hệ sau không chắc làm được đâu. Cho nên hiện tại á, năng lực của quý cô chú còn, mình nên làm một lần. Cái chùa mình nó mình có khả năng mình chỉnh đốn lại, làm cho nó khang trang lại, rộng rãi, khang trang, mát mẻ, để cho đời sau người ta hưởng. Nhiều khi mình không thấy lợi ích hiện tại, nhưng mà khi mình làm xong rồi thì mình mới thấy được cái lợi ích của nó. Cho nên nên làm cái chuyện đó. Chứ để mai mốt mà già đọc tiếng Anh không kỹ, số này ra số kia trả không được. Còn bây giờ còn đang khỏe mạnh, còn đang có năng lực làm việc, nên làm. Cho nhiều khi quý vị thấy đời hiện tại bây giờ mình có những cái thánh tích, những cái thắng cảnh mình đi là tại sao? Nếu người trước ai cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm chi cho nhiều rồi ai hưởng, ai lo, phải không? Rồi thì chẳng ai làm gì hết. Nhưng mà nhờ các vị nói, mình sống mình làm được gì mình cứ làm, phải không? Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy những ngôi chùa không, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm nay, bây giờ vẫn có người giữ gìn nó, tu sửa nó, phát triển nó. Nếu mà cả ngàn năm trước các tổ cũng nghĩ giống mình vậy đó, làm cho dữ rồi chết bỏ đó ai lo, thì không có gì làm được hết. Cho nên khi mình sống không giận, không hờn, không trách, ba cái đó làm mình khổ rồi. Cái người giận thì lúc nào cái diện mạo nó cũng hiện lên sắc tướng của người giận. Rồi người hờn thì trong lòng nó cứ buồn buồn, mang mát, không nói ra. Cho nên hờn, giận là hai cái khổ lắm. Giận thì nó phực lửa bên ngoài, hờn thì nó ấm ức ở bên trong. Rồi chính cái hờn, cái giận đó cho nên nó nguyên cục oán trách, hay là trách móc. Sống không giận, không hờn, không oán trách là một hạnh phúc. Sống mỉm cười với thử thách trong gai, Mình ngồi đây, người nào mà chưa từng trải qua những cái, không có những cái thử thách trong gái, hồi mình mới qua đây nội cái học tiếng Anh là cũng đã khổ rồi, rồi đi làm bị người ta ăn hiếp nè, bị kỳ thị nè, vân vân, đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tất cả những cái đó mình vượt qua hết, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Tại sao? Tại vì trong cuộc đời này buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Cái buồn gì rồi nó cũng qua, phải không? Chỉ có buồn ngủ nó không tha mình ngày nào. Cho nên nhiều khi á, mình phải có những câu: so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Cuộc đời này nếu mà gom hết lại, gom hết, Phật nói trong kinh đó, nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh trong cái thế giới này nhiều hơn nước của bốn biển, nếu mà gom hết nước mắt của chúng sanh ở cái vũ trụ này lại nhiều hơn nước mắt của bốn, nhiều hơn nước bốn biển. Cuộc đời mình, hồi mình mới lớn, lúc mình mới nhỏ nhỏ đó, mình cũng khóc, khóc dữ dội lắm, khóc những lúc mình không được đồ chơi, khóc những lúc cha mẹ không cho mình cái này, không cho mình cái kia, hàng khóc một trận, khóc quá trời, khóc từ lúc nhỏ. Là những cái lúc mình vòi vĩnh những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà ai không cho là khóc. Lớn lớn một chút bắt đầu biết yêu cũng khóc. Nếu mà mình thương người đó quá, mình nhung nhớ người đó mình cũng khóc. Mà người đó mà không có đáp tình với mình cũng khóc. Người đó đi đâu không nói cho mình nghe, mình ghen không mình cũng khóc. Cho nên có người yêu rồi bộ vui sao, có người yêu cũng khóc đó. Rồi giờ mình cuối cùng người đó chịu cưới mình hay mình chịu gả cho người đó rồi mình tưởng yên sao, rồi mình cũng phải hồi hộp phập phồng, làm đủ thứ để giữ hai chữ hạnh phúc. Trong cuộc sống nhiều khi chỉ có hai chữ hạnh phúc thôi, cũng phải làm dữ lắm, tranh đấu dữ lắm. Thấy người đó nói chuyện hơi hờn hờn giỏi giỏi là mình phải tìm mọi cách để mà phục hồi lại. Cho nên rồi nếu mà ngồi mà kiểm, chúng ta có nhiều khi vui quá cũng khóc, buồn quá cũng khóc. Mình khóc nhiều hơn mình cười, mà không có ai mà buồn mà cười hết á. Nhiều chỉ có cười là cười sao, cười chán chường cho cuộc sống này, cười mà nghĩa là rất là chua chát. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Vì chúng ta luôn hiểu rằng ngày hôm nay, tuần rồi trời cũng còn mát còn ấm, không tự nhiên hôm qua dở lạnh, lạnh như mùa thu mặc dù chưa tới thu. Nhưng mà bây giờ mình làm gì? Pháp Hòa hay ví dụ, mình không thay đổi được thời tiết, nhưng mình thay đổi được cái gì? Mình có thể chỉnh đốn cái tâm mình làm sao thích ứng được với thời tiết. Mình không thể thay đổi thời tiết, nhưng tự mình có thể làm gì để mình hội nhập, chan hòa được với thời tiết. Trời lạnh, mặc thêm áo. Trời nóng, cầm quạt. Nhưng mình không thể thay đổi nắng hay là mưa hay là bất cứ. Nhưng mình có đủ dụng cụ, con người mình có đủ dụng cụ để đi mưa, đi nắng, đi tuyết, đủ thứ hết. Thậm chí bây giờ trời nắng có lotion sức lên chống nắng. Mà những chai lotion nó còn để nghe, nắng mà 50 độ plus hay là 40 độ plus nữa. Và đủ các loại kem để mà sức nắng, chứ không phải là một loại. Cho nên sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Quý vị thấy không, trong cuộc sống của mình, Pháp Hòa đi đâu mà Pháp Hòa thấy á, một ngôi chùa nào Phật tử sống vui vẻ với nhau, sống chan hòa với nhau, sống giúp đỡ lân mẫn cho nhau, Pháp Hòa vui dữ lắm. Mặc dù chỗ đó không phải là địa phương của mình, không phải là trụ xứ của mình, nhưng mà mình thấy rằng cuộc sống này mình bỏ tất cả để mình đi qua một cái đất nước người ta mình nhận ở nơi này làm cái quê hương của mình, rồi mình nhận những người Việt mình gọi nói ô đây là đồng hương của tôi đó. Đồng bào, đồng hương, gặp nhau là kêu đồng đủ thứ, đồng chí, đồng hành, đồng tâm gì đó. Mà không và không ưa nhau nữa, cái là đồng lạnh. Thành thử ra mình đã gọi nhau là đồng hương. Rồi mình gọi những người cùng một cái chí hướng tu hành với mình là đồng đạo. Thì tại sao mình lại ganh với cái người đồng đạo của mình nếu người đó có cái đời sống tu hành tốt? Mình phải mừng chứ tại sao mình ganh. Cho nên nhiều khi mình thấy rất là buồn khi mình thấy cái người đó tại sao cũng cùng đi tu học với nhau mà thấy người bạn mình được cái này là không thích, rồi nói những cái lời mắc mỏ, tự nhiên mình thấy nó buồn. Cho nên chính vì vậy rồi mình cũng sống chung một môi trường đó mà người kia an lạc, mình thì không. Cũng ăn cùng một cái bữa cơm đó mà người kia ăn hạnh phúc, mình là không. Tại vì mình không biết cách sống. Chứ ai sống thì ai cũng sống giống nhau hết á. Nhưng mà chiều này ăn cơm ăn giống nhau hết. Nhưng mà nếu mà người nào không thích thì sẽ ăn không ngon. Còn ai cũng thích hết là ăn rất là ngon. Cho nên cùng một cái không khí, cùng một môi trường, cùng tất cả, nhưng mà chúng ta không có cùng được. Cho nên mình đọc tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng nó trật. Cái câu đó là thống lý là gì? Tức là mình có cái tâm nguyện muốn đưa tất cả mọi người trở về cùng một con đường đó, để đi đến một cái chỗ gọi là gì? Chỗ thống nhất, chỗ cùng chung. Mà bây giờ nếu mà mình không hội nhập, mình đi vào bản thể đó thì không thể thống nhất được. Ví dụ như giờ á, mọi người trưa hôm nay ai cũng ăn cơm, cái tự nhiên và nói không, tôi không ăn cơm, giờ tôi thích ăn cháo, tôi ăn cái gì đó, cái tự nhiên mình chổi mình vậy. Thấy không? Thành thử cái này là nhất thống. Thay vì thống nhất, mình muốn nhất thống. Thành thử mình không thể đi. Chữ tăng trong nhà Phật có nghĩa là hòa hợp, nghĩa là thanh tịnh. Cho nên một đoàn thể mà sống hòa hợp, nhà Phật gọi là tăng. Đoàn thể sống hòa hợp, mà một cái đoàn thể đó có được hình tướng đoàn thể mà không có nội dung hòa hợp thì không thể gọi là tăng được. Cho nên mình phải sống chan hòa, người ngoài, người đời mình còn chan hòa được. Quý vị thấy mình đi vô trong máy bay á, người nào mà yếu chân nè, đi xe lăn nè, có em nhỏ nè, vô trước. Rồi lát nữa máy bay dừng á, những người đó ngồi lại, đi ra sau, tại vì lúc đó máy bay nó trống rồi, đi ra dễ dàng, thấy không? Thì hồi nãy á, mình nhường cho họ vô trước, khi xong rồi, mình... họ nhường cho mình đi. Rồi ngược lại, trước nếu mà lỡ chuyến máy bay nó trễ, họ sẽ thông báo những ai mà có cái chuyến gọi là chuyển tiếp mà đang rất là cận giờ, xin hãy đứng dậy và đi. Những người khác không gấp, xin ngồi lại nhường chỗ cho các vị đó đi. Thật ra trong cuộc sống, nếu mình có cái nhìn thôi là mình thấy ngay ở cái chuyện xếp hàng đi vào một cái chuyến bay thôi, mình cũng thấy được cái sự chan hòa của sự sống. Thế gian mà ta còn sống được thì huống chi mình là người đạo. Chữ đạo ở đây Pháp Hòa không nói riêng đạo Phật. Những người nào mà có cái con đường tâm linh để sống, không, mình tin vào Phật, mình tin vào Chúa, mình tin vào tất cả những các bậc thánh, rồi mình cũng bắt đầu nghiên cứu một chút gì đó con đường tu đạo, mà mình thiếu cái sự chan hòa đó thì mình chưa phải là cái người hiểu đạo và tu đạo. Cho nên á, có đạo thì ai cũng có, nhưng mà hiểu được đạo hay không là một chuyện nữa. Có nhiều người cũng đạo Phật vậy mà đâu hiểu đạo Phật là gì đâu, không hề hiểu đạo Phật là gì cả, mặc dù người ta là gốc Phật. Vì muốn hiểu Phật thì phải học để nghiên cứu, mà nghiên cứu xong chưa đủ nữa, cái đó mới lý thuyết à, phải ứng dụng. Mình càng ứng dụng thì mình thấy ô, bây giờ mình mới thấy đạo đâu có gì xa xôi. Đạo là bình thường vậy nè, thấy không? Đạo là cái chuyện mà mình ăn á, mình biết mời nhau nè, đi về biết chào nhau nè, tự nhiên nguyên bàn ai mình cũng chào, chữ người mình đi im lặng mình không chào, người ta hỏi bộ chị giận cái anh đó, mắc gì tôi giận, mà hai mắt mình trợn lên vậy đó. Mà cái cách của mình là người ta biết rồi, bàn 10 người mà chào có 9 là chừng anh nó ra. Chị không nói rõ mà chị nói cho tôi biết. Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của mình, đôi khi mình giấu, người ta hay kêu giấu cái đậu lội đuôi. Mình muốn, có nhiều lúc mình cũng muốn biểu lộ cho người khác thấy là tôi đang bất đồng với người kia thế này thế nọ. Cho nên Pháp Hòa hay nói mấy chú nhỏ, có tài cỡ nào có mà không biết cách sống với nhau thì cũng không bao giờ cái tài đó làm gì được. Tài mà không có bạn, tài mà không có được cái người thương mình thì tài đó để làm gì? Mà nhiều người, người ta không biết chữ, người ta không có học gì hết á, nhưng mà người ta sống rất dễ thương, người ta sống rất đẹp. Cái người đó sống không bao giờ mà người ta không có bạn. Ngày hôm qua Pháp Hòa về nghe kể là ở trong cái hội, trong cái lễ đường Phật, những người bà con bằng hữu đến thăm Bác Quan không còn chỗ ngồi. Có những vị lái xe vô phải lái vòng vòng đi kiếm bãi đậu xe chứ không có chỗ đậu. Nhiều đó thôi là mình sẽ hiểu rằng á, bác trai với bác gái bình thường ở cái xứ này đã sống với mọi người như thế nào. Thì cái đó là cái quả đó, nhà Phật gọi là nhân quả đó. Đó, cái nhân họ sống như thế nào thì đó, khi người ta nằm xuống mình nhìn, không, ta không cần phô trương, ta không cần nói gì hết, chỉ cần mình nhìn vô cái đó mình hiểu được cái quả nó như thế nào. Pháp Hòa nhớ hồi xưa cách đây khoảng chừng gần 20 năm ở bên San Jose, sư bà chùa Đức Viên là sư bà Đàm Lũ, sư bà mất. Thì trước khi sư bà mất, sư bà di chúc lại là làm đám tang thật là đơn giản và mua cái cổ quan tài cho sư bà không quá 300 đô. Sư bà dặn kỹ như vậy. Mà cuối cùng quý vị biết không, đám tang sư bà xưa nay chưa bao giờ có đám tang của một vị tôn túc nào ở hải ngoại mà long trọng trang nghiêm như đám tang của sư bà. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày mà ra cảm tạ đó, thì vị hòa thượng trưởng ban tổ chức mới nói đó, ban tổ chức có nhớ là sư bà dặn như vậy đó, nhưng mà xin lỗi sư bà là ban tổ chức không làm được. Điều này nếu muốn trách là phải trách sư bà. Sư bà đã sống như thế nào mà để cho mọi người thương mến đến đông đảo và vượt ngoài cái dự trù của ban tổ chức cũng như ước nguyện của sư bà. Muốn cổ quan tài chừng 300 đô thôi, rốt cuộc nhà hoàng tặng cho sư bà cái quan tài luôn. Tặng một cái quan tài bằng gỗ bình thường, đẹp. Cho nên nhiều khi mình không phải mình muốn, nhưng mà cái nhân mình sống, cái quả nó tự đến. Chứ nhiều khi mình sống mình làm việc gì cha không cần phải đặt vấn đề. Anh phải làm này anh nhớ nha, không cần. Cứ làm hết lòng, sống hết dạ. Ở đời ta kêu là sống cho đẹp. Mà khi mình sống đẹp rồi mình chết cũng đẹp nữa. Mình chết đẹp là gì? Mình mỉm cười, mình đi mà không có gì lưu luyến hết. Tại vì mình đã sống trọn vẹn. Cách đây chừng 2-3 tuần, trong một cái buổi Phật sự ở xa, thì có một vị Phật tử liên lạc nói là thầy ơi, bây giờ bà cụ đây rất là thương quý thầy, mà từ nào giờ bà chưa được gặp mà giờ bà sắp mất. Thầy nói với bà vài lời. Thì gia đình mở cái phone, mở speaker lên cho Pháp Hòa nói chuyện với bà. Mặc dù Pháp Hòa với bà chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà cái lời nhắc nhở của Pháp Hòa, bà đã sống trọn vẹn hết tất cả những gì bà sống cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con, cho cháu. Bây giờ bổn phận của bà đã xong, duyên của bà đã mãn. Nếu đến lúc bà đi, bà cứ đi cho nhẹ nhàng, không có gì lưu luyến hết. Mình biết rất rõ, thân này có được tạm xài mấy mươi năm thôi. Hết mấy mươi năm rồi, cái thân này phải bỏ. Thưa đại chúng, là nhiều khi mình thấy cái máy nó còn bảo đảm hơn mình, tại nó có cái giấy guarantee, còn mình không có. Mình đi mua cái tivi còn nhận được cái giấy 2 năm guarantee. Mua cái tủ lạnh 5 năm guarantee. Còn cái thân này không hề có guarantee. Sống ngày nào biết ngày đó thôi, chứ con không biết được ngày mai. Vì vậy cho nên mình không biết được cái guarantee này, thì tại sao mình lại làm chi mà cho mọi người xung quanh ta buồn ta khổ. Dũng thân cho đúng. Ở bên Việt Nam mình á, có một vị tổ là một vị vua, tức là vua Trần Nhân Tông. Ngài có làm một bài thơ như thế này: thân như hô hấp tỷ trung khí, tế tự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Bây giờ Pháp Hòa tạm giải thích bốn câu này. Thân như hô hấp tỷ trung khí, có nghĩa là cái thân này nó giống như cái hơi thở trong lỗ mũi vậy đó. Bây giờ quý vị kiểm có phải không nè, thở vô thở ra, thở vô thở ra, mà hễ mà nó ngưng một hơi thở là sao, đời mình xong. Cho nên cuộc sống này á, nếu mà nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu là cả một sự vay mượn. Uống nước mượn, hai tiếng sau trả, trả vừa xong ra cái mượn trả. Vậy thì uống cũng là mượn trả phải không? Rồi mình ăn nè, ăn vô mấy tiếng sau trả, trả ra cái mượn. Ăn cũng mượn, uống cũng mượn, thở có mượn không? Mượn luôn. Mượn hơi thở vô, trả hơi thở ra, mượn trả, mượn trả. Mà lúc nào nó thôi hợp đồng ngưng, không mượn không trả gì nữa hết. Nó nói thôi cái này cuối cùng nghe, hít vô cái không trả ra được. Quịch luôn đi. Thì vì vậy thì hơi cuộc sống của mình là gì? Thân như hô hấp tỷ trung khí. Cái thân này chẳng qua là một hơi thở ngay lỗ mũi thôi. Rồi thân tự phong hành lãnh ngoại vân. Cái thân này nè, nó giống như một đám mây trên bầu trời, mà gió thổi tới một cái thì cái đám mây này nó làm sao? Tàn, mong manh lắm. Quý vị thấy ha, dầu thơm cũng để lên nè, son phấn bao nhiêu hộp nè, ô cha ăn mặc đủ kiểu hết, tranh giành đủ thứ hết. Tới hồi nằm ngay đó, để vô trong lò, bấm nút 6 tiếng đồng hồ sau bưng ra còn nhiêu đầy. Mình cũng đi thể thao thể dục, mình làm cho đủ thứ hết. Rồi bây giờ mình dành thiệt là lớn, có nhiều người mua một miếng đất, những cái người nhà giàu người ta rất đất rất là nhiều, nhưng mà cũng ba tấc thôi, không có hơn được. Ngày xưa có một ông quan, ông vua chứ, ông mới nói bây giờ ở giang sơn này của trẫm, mà bây giờ trẫm muốn lớn thiệt là lớn luôn, ít quá trẫm chịu không được. Thôi bây giờ trẫm sẽ phóng ngựa, đi tới đâu là ổng muốn đất của lãnh thổ của ổng tới đó. Đi 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 riết cái năm này qua tháng nọ, có một ngày nọ con ngựa mà nó cởi ổng, nó quỵ xuống nó chết. Rồi cuối cùng ông vua ổng cũng quỵ xuống đó ổng chết, cái sẵn tiện ta đào lỗ ta chôn ngay chỗ đó luôn. Thì qua câu chuyện thấy là một ông vua, ổng muốn chiếm lãnh thổ đất, ổng muốn là đi tới đâu là đất phải thuộc về ông. Nhưng mà thật sự cuối cùng cái đất mà ổng sử dụng để chôn cái thân thể là bao nhiêu? Chỉ là một cái lõm chỗ đó thôi. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân. Sự đời này nó chẳng qua như một đám mây, gió thổi tới thì tan. Quý vị thấy hai câu đó nó diễn tả rõ cuộc đời của con người mình rồi. Câu thứ ba, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú. Chim đổ quyên á, nó kêu lên và nó nhắc nhở mình đừng có quên cái vầng trăng sáng. Ở đây có hai ý. Một, cái người mà sống mà biết thưởng thức với giây phút hiện tại á, thì tại sao lại quên những vầng trăng sáng? Tại sao những quên những làn gió xuân mát? Tại sao lại quên những cái khóm hoa trước cửa nhà mình? Cho nên nhà thơ Quách Thoại đó, ông đi ngang cái hàng thược dược bao nhiêu năm trời, ông cũng thấy nó bao nhiêu năm nay mà có bao giờ ông tận hưởng nó đâu. Tự nhiên một ngày nọ ông đi ngang cái chậu, cái vườn hoa thược dược đẹp quá chừng đi, làm cho ông phải thốt lên bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Ông tán, ông nói lên cái hạnh phúc, cái niềm vui và cái đẹp của hoa thực dược mà mấy chục năm nay ông cũng thấy mà ông có thấy gì đâu. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiễm màu, bao nhiêu năm nay hoa thực dược nở rất đẹp, nhưng mà hôm nay mình mới thấy được cái mỉm cười của hoa. Em mỉm nụ nhiễm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cho nên câu thứ ba mà ngài Trần Nhân Tông muốn nhắc mình đó, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Đừng có để cái ngày xuân nó đi qua uổng như vậy. Hồi nãy ngồi Pháp Hòa nhớ cái bài thơ đó, chỉ có 5 phút trước khi ra đây Pháp Hòa cầm cái viết, Pháp Hòa dịch cái bài này bằng thơ Thất Ngôn như thế này, xé tờ lịch ở trong phòng. Pháp Hòa dịch cái bài đó: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vần trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. 4 cái câu đó Pháp Hòa dịch lại cái bài của ngài Trần Nhân Tông: thân như hô hấp tỷ trung khí, thế sự phong hành lãnh ngoại vân, đổ quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Mình để cho cái ngày xuân đi qua quên lãng vậy sao? Và Pháp Hòa đã lấy cái ý đó để mình dịch lại 4 câu này: thân như hơi thở mũi ra vào, việc đời như gió thổi mây cao, chim quyên gọi nhắc vần trăng sáng, quên mất ngày xuân uổng biết bao. Có một cái cô gái đó, cô tu cũng muốn thành Phật dữ lắm. Thì có một người mới hỏi: cô muốn thành Phật không? Dạ muốn chứ. Bây giờ có ai cho tôi biết chừng nào tôi thành Phật không? Người ta mới nói với cổ là ở trên núi cao, trong hang sâu, có một bà tiên. Bà này tu hành và có thể báo cho mọi người biết ai chừng nào sẽ thành Phật. Trời ơi, cô đổ đường, cô leo lên tới núi đó. Cô vô lên tới núi, vô tới hang sâu, gặp bà đó. Cô lại xuống, cô nói: bà ơi, bà có biết chừng nào con tu thành Phật không? Bà hỏi: con thiệt muốn biết không? Nói: dạ con muốn biết lắm. Thì cô vừa dứt lời thì bà này hiện ra thành nguyên con quỷ sứ, cầm cái cây chổi đánh cổ: bây giờ. Trời ơi, cổ tá quả tâm tin. Và từ đó suốt cuộc đời cô cũng không nhớ gì hết, nhớ hai chữ bây giờ thôi. Thì cái câu chuyện nó muốn nhắc nhở chúng ta, thành Phật là thành gì? Bây giờ nè. Thành Phật là ngay bây giờ nè. Nếu mà đại chúng ngồi đây với Pháp Hòa mà đại chúng vui, đại chúng hạnh phúc, đại chúng bình an là đại chúng đã có sự sống trọn vẹn rồi. Mặc dù trời đang lạnh như thu mà lòng mình vẫn là mùa xuân. Cho nên các vị thiền sư nói trong lòng ta đâu có khi nào mà không xuân. Xuân vắng hay không khi cười đùa thay giận dỗi, xuân vắng hay không khi rạng ngời mắt và môi, xuân vắng hay không khi không hờn ghen tức tối, xuân vắng hay không khi biết vui sống trong tình người. Xuân đâu có vắng đâu, mùa xuân không bao giờ vắng nếu lòng mình vẫn vui vẻ, vẫn an trú. Cơm nước tương cũng ngon, rồi ngày mai á cơm sườn cũng ngon. Cho nên cái người hạnh phúc là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương. Hồi nhỏ mình thấy hát vậy đó, quý chú có nhớ cái bài đó không? Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Cuộc đời nó vậy đó. Có một người đã đến gặp thiền sư Triệu Châu. Hay, bạch hòa thượng, xin hòa thượng giải cho con biết con đạo là gì không? Thay vì hòa thượng trả lời, lòng của ông nói: uống trà đi. Cậu ơi, con uống trà. Ông nói tiếp: uống trà đi. Có đôi khi mình uống trà mà uống trong quên lãng, uống trong suy nghĩ, uống trong lo lắng, uống mà không biết thưởng thức mình uống cái gì. Nhiều khi ăn rất là đồ ăn rất là ngon nhưng mà không có thưởng thức. Tiếng Hán gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị gì của nó trời. Có một cái chú tiểu á, đang đi thì người thầy gặp: ơi, con đang đi đâu? Thì cái người đệ tử mới nói: dạ con đang đi đến trai đường. Trai đường tức là cái phòng ăn cơm á, con đi đến phòng ăn cơm. Cái người thầy mới trả lời: ta đâu có phải là không biết con đang đi, lên trai đường, mà hỏi cái này là cái gì mà đáng nói nữa. Thì người đệ tử trả lời: con đang đi đến trai đường. Hỏi con có thật là đi lên trai đường không? Nói: dạ con đã nói là con đi lên trai đường. Thì ông thầy mới nói: con quả thật là đệ tử của ta. Mình nghe hai thầy trò nói chuyện vô duyên muốn chết. Tự nhiên rồi con đang đi đâu, con đang đến trai đường, mà ông vặn vẹo một hồi cũng xác định là con đi trai đường. Cái này là một cái thuật. Đôi khi con người mình đó, mình đang muốn, mình đang làm vậy đó, người ta hỏi một câu cái mình trả lời, mà ta hỏi một câu nữa cái mình giật mình trả lời chuyện khác à. Thấy không? Thành ra cái cuộc sống của mình đó, đôi khi nó không bình thường rồi. Cho nên Đức Phật á, cầm một bên nhánh hoa lên Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp ngồi mỉm cười với Phật. Tự nhiên có mấy ngàn người ở dưới: what's going on? What happened? Chuyện gì xảy ra? Tới cần hỏi ra thì sao? Đức Phật thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp thấy hoa đẹp, Phật mỉm cười. Ngài Ca Diếp cười theo Phật. Thế thôi. Mình không phải là người thưởng thức cho mọi thứ. Chuyện gì vậy? Hai người nhìn nhau cười cười, tôi nghi quá. Có chuyện gì vậy? Thành thử con người mình không có sống đơn giản là tại vì mình cái đầu, tại vì mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Tại vì trong đầu này nhiều vấn đề lắm. Rồi cuối cùng kể lại chúng nghe. Con cái ông đó, ông đang đứng trước cửa chùa Hải Đức, ông đứng chơi vậy. Ba người ở đằng sau lù đù đi tới. Ông đứng làm gì vậy ta? Ông thứ nhất nói chắc mất gì kiếm gì. Ông thứ hai nó không có đâu, tôi thấy tướng này giống đứng ngồi đưa đợi ai. Ông thứ ba nói trời ơi làm gì có, chắc đứng hứng mát á. Thôi đâu, một người đứng mà ba người đoán. Rồi cuối cùng ba người này phải đi tới hỏi cái ông đó: Chú đứng đây làm chi vậy? Thì tôi đứng đây thôi chứ có gì đâu hỏi. Quý vị thấy không? Tại vì mình luôn luôn á, không khi nào mà đứng như vậy. Đứng như vậy phải có vấn đề. Tại vì trong đầu mình lúc nào cũng có vấn đề. Cho nên mình nghĩ ai cũng phải có vấn đề. Có nhiều khi người ta gặp mình, nó nói anh khỏe không anh? Vậy thôi á, mà đi vô trong nói sao bữa nay tốt vậy ta. Quý vị thấy không? Thành thử là cuộc sống của mình là mình lúc nào cũng phải có vấn đề. Rồi mình không có nhận người ta bình thường vậy. Rồi cái nhiều đấy, nay có chuyện gì không, tự nhiên gặp tôi chào. Nó khổ một cái là khi người ta không chào mình, ta nói anh đó, sống biết gì chứ. Gặp mà không chào hỏi, mà người ta chào hỏi thì bắt đầu đặt vấn đề, tại sao hôm nay chào tôi. Thầy nói thưa đại chúng là ở đây Pháp Hòa chị muốn thưa là thật sự con người mình á, ai rồi cũng sẽ đến một cái ngày mình ra đi rồi là chết. Nhưng mà mình có thấy rằng từ cái sống với cái chết có quá nhiều rắc rối. Mà nếu nói đúng là con người mình hai chữ à, hỏi sống để làm gì? Sống để rồi chết. Nhưng mà cái khoảng giữa sống chết quá phức tạp. Thật sự con người mình hàng ngày nè, ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Bốn việc đó thôi. Ăn, mặc, ngủ, đi vệ sinh. Mà quá trời rắc rối. Ăn cũng rắc rối, ngủ cũng rắc rối. Ngủ phải giường loại gì nghe, nệm loại gì nghe. Rồi mặc rắc rối không? Thậm chí đi vô bên kia cũng rắc rối nữa. Cũng là một cái nhà vệ sinh đi để xả cái tạp dơ thôi. Mà phải đủ thứ trưng bày, phải kiểu này, phải kiểu nọ. Và thậm chí để giải quyết và để làm cho con người mình ngồi trong đó mà thưởng thức. Làm những cái kệ gác những cuốn báo. Vô trong đó vừa ngửi vừa đọc báo. Rồi bắt đầu để cho mình thưởng thức hơn nữa, chế ra những air freshener. Đủ mùi hết. Thật sự là mình bị nó lôi. Chứ cuộc sống rốn là đơn giản. Nhưng mà con người mình á, thật sự là mình rất đơn giản. Cuối cùng mình ngon cỡ nào đi nữa ha, mà cuối cùng mình nói thôi no rồi không ăn nữa. Giờ con cỡ nào đi nữa mà cái bụng no là không cách nào để vô được nữa. Và cái lúc mà mình đói thôi là thôi, không có cái gì mình tha hết. Cho nên ở đây á, hôm nay thật sự buổi chiều hôm nay là không có cái chương trình sinh hoạt Phật Pháp nha. Do cái duyên là Pháp Hòa về đây để lo tang cho bác Quang. Rồi đại chúng sắp xếp thì chúng ta có một buổi nói chuyện. Thì Pháp Hòa chỉ muốn mang một cái đề tài rất là phổ thông trong cuộc sống của mình. Đó là sống chết. Chết thì thôi, nhiều chuyện để nói rồi, không chết cũng đâu yên đâu, đủ thứ hết. Và ở đây mình nói cái sống thôi. Tại vì sao? Sống mình rắc rối rồi. Và đôi khi á, trong cuộc sống của mình á, mình ít có khi nào mình sống nó đơn thuần. Chính vì mình không sống không đơn thuần cho nên mình rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như Pháp Hòa hay ví dụ vậy, người ta để trong những cái form, những cái đơn last name 30 ô, first name 30 ô, mình họ Hồ, họ Đỗ gì đó, đi ô là đủ rồi. Tôi nghĩ là có chuyện gì nữa đây chứ. Last name mình mấy chữ thì mình điền mấy chữ, nhưng thấy mấy ô trống là không bao giờ. Mình nghĩ phải có chuyện gì nữa đây. Thành thử ra chính nhật mình hay fill up những cái ô đó đó, cho nên mình rắc rối cái chỗ đó. Thì qua cái buổi nói chuyện này, thật sự ra còn rất nhiều chuyện để mình nói, nhưng mà thời gian của mình không có nhiều, thì mình chỉ nói gọn lại để mình lấy được những cái ý chính mình sống thôi. Phật dạy mình đó, hãy sống với cái thực tại. Ngay cái thực tại nó cũng liền thành quá khứ. Ví dụ Pháp Hòa nói alo thì chữ alo liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại không nắm bắt được. Cái quá khứ là cái đã qua, cái tương lai là cái chưa tới. Và con người chúng ta không hề nắm bắt được cái gì cả. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì cái gì nó hiện tại nó liền thành quá khứ. Chờ ngày xưa có ông bà cụ á, một ông thầy chứ, đi tới một cái tiệm ăn, kêu bà chủ, nói bà chủ ơi, cho tôi một món điểm tâm. Bà chủ là một người thấm sâu đạo mà, bà ra bà hỏi vị thầy. Thầy trả lời được câu này, con đãi thầy free. Xin hỏi thầy, quá khứ tâm không thể nắm, hiện tại tâm không thể nắm, vị lai tâm không thể nắm, ba tâm không thể nắm, vậy thầy muốn điểm tâm nào? Tại vì ông thầy kêu cho tôi món điểm tâm. Thì bà già bà hỏi giờ bà, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được, ba tâm đều không có. Hòa thượng muốn điểm tâm nào? Thầy chơi giới. Không, thành thử ra thưa đại chúng là ở đây chỉ muốn nói là cái hiện tại cũng có nắm bắt, mình cứ sống nó vậy thôi. Và cái gì nó vừa xong là nó sẽ trở thành quá khứ. Và chính vì mình hiểu như vậy cho nên đừng đem cái gì của khổ đau của quá khứ trở lại. Tại vì cái gì đã là khổ đau rồi thì đem trở lại cũng là khổ đau tiếp. Rồi thậm chí rất nhiều niềm vui của quá khứ mang ra so với bây giờ. Trời ơi, tôi nhớ cái hồi ổng mới quen với tôi, ổng dễ thương lắm, ổng đâu có rắc rối vậy. Mình quên ổng bây giờ, nghĩa là tuổi cũng có thì tật nó cũng bằng. Tật nó lớn bằng tuổi mà. Thành thử ra rồi nhiều khi mình than, mình trách con mình, nhưng mà nhiều khi mình quên đó, con của mình đó, nhiều khi nó lớn cái xác mà nó chưa lớn cái tâm. Cái hiểu biết nó chưa lớn. Có nhiều người cái xác thì lớn, thân thể thì to khỏe, nhưng mà sự hiểu biết, cách sống rất là kém. Mình phải thấu đạt được như vậy thì tự nhiên mình ai mình cũng có thể mình hội nhập, mình ôm ấp, mình sống được hết. Chứ thí dụ bây giờ nói mình là một vị thầy, nhưng mà không có nghĩa lúc nào mình cũng được ăn trên ngồi trước. Có những lúc mình cũng phải đi xuống rửa chén, làm công việc nếu không có đủ người. Không, mình làm ba nhưng cũng có thể đôi lúc mình làm mẹ. Tại vì mình có thể nấu cơm cho con ăn, mình có thể cho con ăn cơm, mình có thể dỗ con ngủ, có sao đâu, đó là con mình mà. Thành thử ra một người cha mà sống được như vậy thì người cha sống rất hạnh phúc. Không, cái chuyện này chuyện của vợ, chuyện của mẹ chứ không phải của mẹ nói, chứ không phải chuyện của tôi. Mình cũng có phần ở trong đó chứ. Không, thành thử vừa rồi á, Pháp Hòa đi qua bên Toronto làm lễ cho một cặp vợ người Việt, chồng người Phi. Thì trong cái buổi lễ Pháp Hòa cũng chia sẻ với mấy em như vậy. Một cái người chồng mà biết sống thì mình thấy mình với vợ mình là hai người bạn. Cho nên người Việt Nam mình á, cái lễ đám cưới á, vợ chồng phải lại nhau một lại, tượng trưng cho giao bái, phu thê giao bái, coi nhau như bạn. Và chúng ta thường gọi là bạn đời. Vậy thì người bạn này không phải chỉ đến đây để phục vụ cơm nước cho mình, mà người bạn này chia sẻ ngọt bùi những nỗi niềm trong cuộc sống, chứ không phải đến đây để chỉ nấu ăn cho mình, để phục vụ cho mình. Đừng lầm như vậy. Mình đi tìm một người bạn đời mà, phải không? Chứ mình đâu phải đi tìm một cái người để mà gọi là phục vụ cho mình. Mà nếu người đó phục vụ cho mình thì chẳng qua người đó thấy được bổn phận và tình thương. Mà nếu mình nói bổn phận là nói vậy thôi, chứ không có gì là bổn phận cả. Mẹ là thương con, không có gì phải đặt vấn đề bổn phận. Con thương mẹ, thương cha là chuyện như vậy thôi. Thì chồng thương vợ, vợ thương chồng, và đã thương thì chúng ta trang rãi. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta chỉ cần nhận chân được cái đạo lý để sống thôi, sống hạnh phúc, sống an vui. Quý vị thấy không? Một bà nữ hoàng, bà ngồi trên ngai vàng, bà thống trị một đất nước. Nhưng khi bà trở về mái gia đình của bà vẫn muốn bà là một người vợ bình thường, một người mẹ bình thường. Bà vẫn muốn có một cái gia đình yên ấm của bà. Chứ bà không thể nào sỉ vả hay là bắt nạt người nhà của bà được. Cho nên ở trên ngai vàng, ông vua ông cũng muốn có một gia đình của ông chứ, chứ đâu phải không đâu. Thì chúng ta vẫn hiểu rằng cái mái gia đình là cái gì nó rất cần trong cuộc sống. Và cái sống nó đơn giản vậy đó, như uống trà, như ăn bánh. Thậm chí hỏi đạo là gì, ông thầy hỏi con có thấy cây tùng trước cửa không, cây tùng mọc rất đẹp mà con chưa thấy thì con hỏi chi chuyện đạo xa xôi. Có nhiều khi mình đi tầm sư học đạo rất nhiều, nhưng mà rõ ràng trước mặt mình một người thầy mà mình có thể mình học hỏi rất nhiều từ ở nơi người thầy đó, mình không học. Mình đi tìm hạnh phúc rất nhiều, mà vợ mình hàng ngày nè tất bật lo cho con, có cháu, đây là hạnh phúc nè, mà mình không thấy. Và chính không thấy được, cho nên rốt cuộc sống trọn tới ngày chết luôn mà không, chưa nắm được cái chữ sống để làm gì và sống là chi. Mà cái người mình ta có được rồi, ngay từ nhỏ là người ta đã hiểu được cái đạo lý đó rồi, ta sống an lạc. Thôi thì mong đại chúng hôm nay qua vài câu chuyện nhỏ nhỏ, chúng ta lấy để bỏ túi ha, làm hành trang trong cuộc sống. Và đơn giản như vậy thôi. Nhiều khi mình thấy người ta làm gì đó, cứ nhận vậy đi, đừng đặt cái vấn đề hơn nữa, mệt mình. Ví dụ như bây giờ mình nói lúc này gia đình đó làm sao mà nó khá dữ vậy, mình đi hỏi tùm lum rồi tìm hiểu ra rốt cuộc để làm gì, cũng vậy thôi. Người ta khá thì cũng xe người ta, nhà người ta, nhưng mình thích vậy đó, thích đi tìm nhiều vấn đề để cho nó bận rộn. Nhiều khi thấy lúc này người ta không đi chung, ê hai đứa nó có gì mà lúc này thấy đứa đi nơi vậy, ổ mắt mới cái mình. Nếu mình là người thân, mình quan tâm hạnh phúc của họ, mình hỏi thì khác. Còn mình biết rằng từ cái tâm niệm mình muốn tìm tòi để mình gì đó thì nó làm phiền cuộc sống của mình thôi. Và mình không có đủ thời gian để làm những việc đó đâu. Đó. Như là một cái người đặt với Đức Phật một câu hỏi, con người này từ đâu đến, chết đi về đâu? Hôm nay Phật không trả lời, con nghĩ tu con không tu nữa. Phật mới nói, hồi ông đi tu ông có đặt điều kiện với tôi không? Nói dạ không. Thì hôm nay ông cũng đừng đặt điều kiện với tôi là ông có tu hay không phải bắt tôi trả lời câu hỏi này. Nhưng mà để tôi ví dụ cho ông nghe. Nếu ông đang ngồi đây, có một mũi tên từ đâu bắn tới, tôi thấy ông xỉu sắp chết, tôi nói để tôi chở ông đi bệnh viện băng bó, ông nói dạ khoan, xin Phật hãy cho con biết ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, mũi tên này làm bằng gì, và người đó thù hận gì với con. Phật mới nói, ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian để tìm hết những chi tiết này không, hay là ông cho tôi đi chữa bệnh ông liền? Ông nói dạ con phải nhờ Phật chữa bệnh cho con liền, tại vì con sợ chưa biết hết câu chuyện là con đã chết mất rồi. Phật nói cũng như thế, mỗi chúng sanh ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào người mình. Hãy tìm mọi cách chữa lành cái độc tham sân si đó. Còn cái chuyện trái đất này ai tạo, rồi mai mốt nó nổ nó đi về đâu, mình không có đủ. Thí dụ như có ngày nó nổ mình cũng đủ sống để chờ. Rồi cái hiện tại là chúng ta đang cần lo là tham sân si. Mà ngày nào còn tham sân si ở trong lòng mình là ngày đó còn địa ngục. Cho nên hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục ở nơi mỗi chúng sanh. Tại vì chúng sanh còn tham, còn sân còn si là chúng sanh còn có địa ngục. Cho nên nó địa ngục không ở trong lòng đất, mà cái chữ lòng đất mà kinh điển muốn nói chính là ở trong lòng cái đất tâm của mình, chứ không có đâu xa hết. Chúc đại chúng có một đêm an lạc và tìm ra cái tìm ra được cái chữ sống cho chính mình. Rồi xin đại chúng chúng ta dừng ở đây. Ngày mai theo chương trình thì mình sẽ làm lễ an linh cốt của bác ha. Rồi sau đó Pháp Hòa sẽ đi về Saskatoon để có lễ Vu Lan ở dưới đó. Rồi sáng Chủ nhật Pháp Hòa sẽ trở lên để cùng đại chúng làm lễ Vu Lan ở đây. A Di Đà Phật. Rồi quý vị xả chân trước khi đứng dậy.